Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Kính mời toàn thể quý Phật tử đồng an tọa. A Di Đà Phật. Cung kính ngưỡng bái bạch ni sư trụ trì chùa Thiên Thọ. Kính thưa toàn thể quý Phật tử hiện diện trong đạo tràng khóa tu niệm Phật lần thứ 56 tại chùa Thiên Thọ. Kính thưa quý vị, hôm nay là ngày 25 tháng 10 năm Nhâm Thìn. Quý Phật tử trở về nơi đạo tràng chùa Thiên Thọ phát tâm niệm Phật một ngày để gieo trồng chánh nhân tịnh độ, quyết một đời vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Kính thưa quý vị, như chúng ta biết, trong đời sống của con người thì gồm có hai phần. Phần thứ nhất thuộc về đời sống vật chất. Phần thứ hai nó thuộc về đời sống tâm linh. Nếu như đời sống vật chất đầy đủ thì nó hỗ tương giúp cho đời sống tinh thần của chúng ta được thoải mái, nhẹ nhàng, phải không quý vị? Còn nếu như đời sống tinh thần của chúng ta được nhẹ nhàng, thanh tịnh thì nó sẽ hỗ tương giúp cho chúng ta có được một đời sống vật chất đầy đủ, tâm của mình được an vui, được hạnh phúc thì mình có một cái sức sống yêu đời, năng nổ làm việc để xây dựng một đời sống vật chất. Cho nên giữa đời sống vật chất và đời sống tinh thần nó luôn hỗ tương cho nhau. Có nhiều người vì không biết sử dụng đời sống vật chất và đời sống tinh thần tương ưng. Cho nên dù rằng nhà cao cửa rộng, ăn ngon mặc đẹp, lên xe xuống ngựa, nệm ấm chăn êm, đời sống vật chất tiện nghi đầy đủ, nhưng mà người này luôn sống trong sự phiền muộn, lo âu, sân giận, buồn tức. Vì vậy mà không có được một đời sống bình an, hạnh phúc. Còn có nhiều người, đời sống vật chất của họ tuy thiếu thốn, chạy gạo ăn từng bữa, mỗi ngày, vậy mà người này có được một đời sống tinh thần thoải mái, nhẹ nhàng. Do đó, họ vẫn có thể thiết lập cho mình một đời sống bình an và hạnh phúc. Như vậy, hạnh phúc của đời người không phải chỉ lệ thuộc vào phần vật chất, mà quan trọng ở phần tinh thần. Và điều này, theo chủ nghĩa duy vật biện chứng ngày nay, họ cho biết rằng đời sống của con người vẫn phải có sự hỗ tương với nhau giữa vật chất và tinh thần. Và điều đó đã được Đức Thế Tôn của chúng ta cách đây hơn 25 thế kỷ, Ngài đã nói rõ rồi quý vị à. Đức Phật Ngài nói về phần chánh báo và y báo. Y báo là thuộc về hoàn cảnh vật chất, còn chánh báo là phần bản thân con người chúng ta. Nó liên quan đến vấn đề vật chất và tinh thần. Nếu như quý Phật tử đây, hằng ngày mình tiêu thụ những độc chất, độc tố không? Hằng ngày thí dụ như về mặt ăn uống đi, có nhiều người không có đầy đủ về kiến thức y học, cũng như không có kiến thức về những thực phẩm. Do đó họ tiêu thụ hằng ngày về bản thân thì tiêu thụ toàn là những chất tố độc hại cho sức khỏe. Do đó họ mang phải một cái thân bệnh tật triền miên. Rồi cũng có nhiều người, do vì họ có được cái kiến thức về y học, về thực phẩm, cho nên họ đã biết tìm những cái dưỡng chất tiêu thụ hàng ngày giúp ích cho sức khỏe, cho đời sống của bản thân, của gia đình. Bên cạnh đó, về mặt tâm linh, về mặt tinh thần thì cũng có nhiều người hằng ngày tiêu thụ những độc tố nó có hại cho đời sống tinh thần của con người. Thí dụ như hằng ngày người này hay buồn, lo, giận, tức, tham muốn nhiều quá, thương nhiều quá, ghét nhiều quá, nó mất thăng bằng về đời sống tinh thần. Do đó mà nó ảnh hưởng là người này đã tiêu nhận vào những độc tố quá nhiều, có hại về mặt tâm linh, khiến cho họ sống lúc nào cũng bị bất an, chao đảo, phiền muộn, không có phút giây nào tìm được sự thanh tịnh, an lạc của nội tâm. Nếu như hàng Phật tử chúng ta biết sử dụng những dưỡng chất hàng ngày để nuôi dưỡng tâm linh của mình, thì quý vị sẽ có một đời sống bình an và hạnh phúc. Và người Phật tử phải dùng những dưỡng chất nào để nuôi tâm linh, để phát triển đời sống mang giá trị đạo đức và phát triển về mặt tâm hồn của chúng ta. Hôm nay đây đến với đạo tràng của khóa tu niệm Phật tại chùa Thiên Thọ lần thứ 56. Con xin mạn phép mượn lời Phật dạy để hướng dẫn cho quý vị tìm hiểu về những dưỡng chất tâm linh, nuôi dưỡng mạng sống trí tuệ để giúp cho quý vị có được một đời sống bình an hạnh phúc qua đề tài dưỡng chất tâm linh. Trước hết, con xin định nghĩa dưỡng chất tâm linh đó là gì? Dưỡng chất tâm linh là những chất bổ dưỡng để nuôi tâm mình. Nuôi tâm để cho tâm của chúng ta được thanh tịnh, được an lạc, được thư thới, được nhẹ nhàng, được khinh an. Nếu như hàng ngày mình dùng những chất độc tố đưa vào, khiến cho tâm của chúng ta bị chao đảo, bị bất an, bị phiền muộn, sống trong nỗi sợ hãi, lo âu, như một số người đã từng phát biểu: tôi luôn luôn sống trong lo sợ, chết trong hoài nghi. Tại sao con người lại lo sợ như vậy? Là bởi vì hàng ngày họ tiếp thụ những độc tố không mà không biết dùng những dưỡng chất để nuôi mạng sống trí tuệ, cũng như không biết dùng những dưỡng chất để nuôi tâm mình đó quý vị. Cho nên nguồn tâm của chúng ta là vô hạn, là vô tận. Vậy mà chúng ta không khai phát được nguồn tâm, không khai thác được cái nguồn tâm vô tận đó, rồi để cho nguồn tâm của chúng ta bị cạn kiệt, để cho tâm hồn của chúng ta phải hoang mang lo sợ, luôn sống trong những sự phiền não bất an. Được học Phật là một diễm phúc tối cao của đời người. Vậy thì quý Phật tử cần phải ứng dụng lời Phật dạy, tìm cho mình những dưỡng chất để nuôi tâm, để giúp cho chúng ta được linh thông. Tâm linh ở đây, khi nói về tâm linh, cái tâm của chúng ta được linh thông, được thanh nhàn, được thư thới, được tự tại, được an lạc. Làm thế nào đây quý vị? Hằng ngày chúng ta thường tiếp thụ những độc tố không? Con nói ví dụ nha. Mắt của chúng ta đây tiếp xúc với sắc trần mỗi ngày. Tai của chúng ta tiếp xúc với thinh trần. Mũi thì tiếp xúc với hương trần. Lưỡi tiếp xúc với vị trần. Thân xúc chạm với lại xúc trần. Còn ý của chúng ta thì duyên với pháp trần. Sáu căn của chúng ta khi tiếp xúc với sáu trần đó quý vị, nếu không có sự tu tập, nếu không biết vận dụng đưa những dưỡng chất vào, thì chúng ta sẽ dễ dàng đưa những độc tố khiến cho chúng ta không có được một nguồn năng lượng để nuôi tâm, cũng như khiến cho chúng ta sống một đời sống bất an và đau khổ, phiền muộn. Con nói ví dụ hằng ngày mắt của chúng ta tiếp xúc với sắc trần đây. Mắt thấy sắc phải không quý vị? Có nhiều khi thấy là bắt đầu chướng rồi. Tâm hồn của chúng ta đang thanh tịnh đây, bỗng dưng mắt vừa thấy sắc trần, thấy một người nào đó đi ngang qua làm một cái chuyện việc gì đó, mình cảm thấy chướng ơi là chướng. Vừa thấy chướng là quý vị nên biết rằng cái tâm chán ghét nó khởi lên rồi đó. Mà cái tâm chán ghét nó khởi lên như vậy, đó là chúng ta đã tiếp thu vào trong nguồn tâm của mình một độc tố rồi đó quý vị à. Cho nên đừng bao giờ khi mắt của mình tiếp xúc với sắc trần để cho độc tố nó dẫn đưa vào bên trong, để cho nội tâm của chúng ta phải bị thương tổn nha quý vị. Có nhiều khi mắt của chúng ta vừa tiếp xúc với sắc trần thôi là mình bị trúng độc ngay. Trúng độc không phải qua đường miệng mà trúng độc qua đường con mắt, bởi vì những độc tố chúng ta không biết chuyển hóa nó thành những dưỡng chất mà để nó trở thành độc tố đó quý vị. Con nói ví dụ vừa rồi báo chí ở tỉnh Đồng Tháp cũng có đăng đó quý vị. Có một người đi làm ruộng mà cô này cũng tội nghiệp lắm. Các ca các kẽm mua được 5 phân vàng từ nhỏ đến lớn, đâu được bao giờ mà đeo được cái đôi bông vàng trên lỗ tai của mình đâu quý vị. Các ca các kẽm dành dụm đi cắt lúa mướn, đi làm cỏ mướn, rồi dành dụm mua được 5 phân vàng, sắm được cái đôi bông đeo toàn ten, mừng lắm. Ngày nào cũng đứng trước cái gương soi mặt nhìn có mình đẹp không. Có một bữa đó mới sắm được có 3 ngày thôi, đeo được có 3 ngày làm duyên làm dáng thôi. Có một bữa đó đi làm cỏ mướn cho người ta. Khi ra đồng làm cỏ đó thì có một người thanh niên, người này mới vừa cá độ đá banh thôi nha quý vị, thua rồi. Đi ngang thấy cô này đang đeo đôi bông toàn đen đó, mà có 5 phân vàng thôi. Cậu ta đè cổ cô này xuống, giật đôi bông, cô này cũng la lên. Hai cái tay của mình á, chụp hai lỗ tai lại và la lên cầu cứu. Mà giữa đồng quan như vậy, cầu cứu ai đây? Cậu này sợ bị lộ cho nên dúi đầu cô đó xuống ở dưới ruộng. Dúi xuống thì càng dúi cổ càng dậy, dùng dãy cổ la. Sợ bị lộ thì cậu này mới bóp cổ sau cổ nghẹt thở cô chết luôn quý vị. Lấy cái 5 phần vàng, nghẹt thở chết. Rồi cậu này cũng quýnh lên hết trơn rồi. Lột được đôi bông xong rồi cậu quýnh lên hết trơn. Cậu mới dúi cô này xuống ruộng, rồi lấy cỏ đó, cỏ lấp lên, chạy, tẩu thoát. Rồi mấy ngày sau thì người ta phát hiện ra là cái xác của cô này bị sình, bị thúi hết rồi. Quý vị biết không, khi đưa lên á, thì cái xác của cổ sình thúi, mà không biết ai là thủ phạm. Cướp đi có một cái đôi bông 5 phân vàng thôi mà giết chết một mạng người. Chừng vài ngày sau thì cái cậu này theo sự kiểm tra của đội công an thì đã phát hiện ra được cậu này tự đến đồn công an để tự thú luôn quý vị. Vì có 5 phân vàng mà phải để mang một bản án tù tội. Một người thanh niên chưa đầy 20 tuổi mất hết tương lai sự nghiệp của mình rồi. Quý vị thấy không? Người này đã bị trúng độc qua đường con mắt đó. Cho nên kính khuyên quý vị, chúng ta là người học Phật, mắt trông thấy sắc thì thôi, tai nghe lấy tiếng nghe rồi quần không, trơ trơ lẳng lặng cõi lòng thì nhẹ nhàng ta bước khỏi vòng tử sanh đó quý vị. Đừng bao giờ để rơi vào trường hợp phàm phu ha. Mắt trông thấy sắc là dính liền, tai nghe lấy tiếng thì não phiền chẳng yên, cho nên tam bành lục tặc đảo điên, ra vào sanh tử triền miên luân hồi. Ở địa vị phàm phu của mình thì mắt vừa thấy sắc là dính liền, là mê là nhiễm theo đó liền. Đừng để trúng độc qua đường con mắt nghe quý vị. Người này đã bị độc tố hủy hoại hết cuộc đời rồi quý vị. Độc tố này đã hủy hoại hết cuộc đời của người thanh niên. Và cũng như vì những độc tố này, nó khiến cho chúng ta không có được một đời sống bình an và hạnh phúc. Rồi có khi chúng ta do gì không làm chủ được cái lỗ tai nha. Không làm chủ của lỗ tai, cho nên khi nhĩ căn của chúng ta tiếp xúc với thinh trần, lỗ tai tiếp xúc với những âm thanh ở bên ngoài đó quý vị, thích nghe lắm. Nghe những lời khen tiếng chê, nghe những lời thị phi, rồi tối ngày mình làm nô lệ cho những lời khen tiếng chê, những lời thị phi đó. Không một phút giây nào chúng ta được bình an, phải không quý vị? Cho nên nói mình đã bị trúng độc qua đường lỗ tai rồi đó. Bị những độc tố nó phá hoại cuộc đời mình, khiến cho mình không an ổn được. Con kể quý vị nghe, có một Phật tử đến nói với con như thế này: cô Lan ơi, con không biết làm sao mà con ngu dữ vậy. Hồi nhỏ thì không biết gì mình ngu là phải rồi. Bây giờ lớn lên thì càng ngẫm nghĩ lại càng thấy mình ngu. Con mới nói nếu cô biết mình ngu là cô là người trí rồi đó. Lời này Đức Phật đã bảo rằng ai tự biết mình ngu thì người đó là người trí. Còn người ngu mà cho mình là trí thì đó mới chính thật là kẻ ngu. Cô này cô nói rằng cô ngu gì mà hồi lúc còn nhỏ đang đi học đó, mỗi lần sinh hoạt cắm trại ở trong nhà trường, lớp tổ chức đi, thì vào những buổi trưa hè đó đem mía theo để ăn. Cô nói lúc mà sinh hoạt cắm trại buổi trưa hè mà gặp mà chặt mía, róc mía ra ăn thì nó giải khát nè, mà nó ngọt thanh tao trong cổ họng gì đâu vậy. Cô mới thấy vừa chặt mía xong cái cổ chụp ngay cái khúc gốc cô ăn. Bạn bè nó mới hô lên, nó nói đứa nào ăn khúc gốc bị trọc cái đầu. Cô bỏ xuống, nghe người ta nói ăn khúc gốc trọc cái đầu, bỏ xuống liền. Rồi cái cổ mới chụp cái khúc giữa ăn. Cái người khác lại nói đứa nào ăn khúc giữa có chữa đời ơi. Rồi bỏ xuống luôn, lấy khúc ngọn ăn, lặt nhơ lặt nhách. Cũng nghe người ta nói không mà ăn phải cái đồ lặt nhơ lặt nhách. Khúc gốc không ăn, khúc giữa không ăn. Bởi vì khúc gốc ăn vào thì bị trọc cái đầu, sợ trọc đầu cho nên không dám ăn khúc gốc. Lấy khúc giữa ăn thì người ta nói ăn khúc giữa có chữa đời ơi. Do đó bỏ khúc giữa xuống lấy khúc ngọn ăn, chẳng có ngọt ngào gì cả. Cái đó là cái ngu hồi lúc còn nhỏ. Cổ kể tiếp, cổ nói đến lớn chút xíu, cổ phát nguyện, có tâm nguyện rằng ở dậy để nuôi dưỡng cha mẹ, đến lúc tuổi già xế bóng khi cha mẹ qua đời là xuất gia tu đạo. Ở được đến năm 22 tuổi rồi quý vị. Lúc đó từ đầu trên đến xóm dưới, quý vị biết người ta nói làm sao không? Cái con nhỏ đó nó là cái đồ vô duyên, cho nên không có ai thèm nó hết, nó bị ế độ rồi. Cổ nghe như vậy cổ tức hết sức là tức. Cổ mới nói để thử coi mình có lấy được chồng hay không nha. Người ta nói mình là đồ ế độ, là cái đồ con gái vô duyên, không ai thèm hết, thử coi có lấy chồng được hay không. Rồi cổ lấy chồng quý vị. lấy chồng là bỏ đi cái tâm nguyện xuất gia của mình rồi. Bởi vì gái có chồng như là gông đeo cổ, phải không quý vị? Kể từ ngày có chồng đó là đầu tắt mặt tối luôn quý vị ơi. Làm 10 đầu ngón tay, 10 đầu ngón chân thúi hết. Mà có khi cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc. Cậu mới thấy hoàn cảnh đời sống của mình khó khăn quá, không dám sanh con. Nếu mà sanh con phải cả đời lo cho nó. Mà mình thiếu thốn như thế này, sanh con ra để cho nó khổ, tội nghiệp nó. Cho nên 5 năm liền sống chung với chồng mà không sanh con. Từ đầu trên đến sớm dưới bắt đầu người ta đàm tiếu, người ta nói đây. Ta nói rằng cây độc không trái cho nên gái độc không có con. Cái bà này bà độc địa dữ lắm cho nên bà không có con. Cậu mới tức quá đi, nghe những lời nói đó cậu tức quá đi. Thử tôi sanh một lượt 10 đứa thử coi được không nè nha. Cũng vì lời nói của người ta chịu không nổi quý vị. Cho nên cổ sanh năm 1 không, 10 đứa, 5 trai, 5 gái sanh năm 1 không. Đến nỗi mà làm mà không biết mặt trời, mặt trăng đâu hết. Tối ngày tất bật lũi xuống đồng sâu nước đục lặn hụp ở ngoài đồng không. Làm để nuôi 10 đứa con đâu phải dễ. Vừa làm mẹ, vừa làm vợ mà có thể nói là ông chồng ông dở quá đi. Cho nên cổ giống như là cột trụ trong gia đình vậy đó. Nếu mà không bươn chải thì làm sao có đủ để nuôi 10 đứa con. Ông chồng của mình quá dở rồi. Lúc đó cổ mới nói một câu như thế này. Nam Mô A Di Đà Phật à. Nếu mà tôi biết có chồng có con khổ vậy, hồi đó tôi cạo đầu tôi vô chùa tôi tu sướng hơn. Bởi vì cũng lời nói của người ta thôi mà tôi phải khổ sở khốn đốn như thế này. Nếu mà ai làm ơn đến rinh ổng giùm đi. Đây là cái của nợ của tôi đó. Nếu mà ai mà rinh ổng giùm đi thì tôi Nam Mô A Di Đà Phật tôi lại người đó ba lại. Cậu nói là tưởng nói chơi vậy thôi, ai nhà. Ông chồng của cổ có vợ bé quý vị. Năm mà ông chồng có vợ bé thì bắt đầu cổ thản nhiên rồi nha. Cổ nói là giống như của nợ của mình mà có người rinh giùm mình thì mình cảm ơn người ta nữa. Bắt đầu đầu trên xóm dưới bạn bè trang lứa tuổi với cổ á, đến nói sao bà ngu quá vậy. Chồng bà có vợ bé người ta chen vào người ta phá gia can của bà ngu quá vậy, bà rạch mặt nó đi. Bà cạo đầu nó đi, sao bà để cho chồng bà sống chung với con nhỏ đó sung sướng như vậy, sống chung đi ra đi vào coi bà không ra gì hết trơn. Bà vậy là bà ngu lắm. Đi bắt ghen đi, bắt gặp được rồi cạo đầu nhỏ đó, gạch mặt nhỏ đó. Nghe người ta xúi cái bà chịu không nổi nữa rồi. Cô này có chịu không nổi nữa rồi, bắt đầu đi canh rình bắt ghen quý vị. Ban đầu thì Nam Mô A Di Đà Phật, ai rinh ổng đi đâu đi phức cho rồi, đây là cái của nợ của tôi. Đến khi ông chồng có vợ bé có người khác rồi thì lúc đó cổ đi bắt ghen của rình ban đêm ban hôm nha, đi rình cái bữa đó bắt được quý vị. Bắt được rồi cái cổ nắm đầu người vợ bé đó bắt đầu cổ đánh túi bụi hết. Cái cô kia cổ la, cổ cầu cứu, cổ xin lỗi nói tha tôi đi chị, tha tôi đi, tôi từ đây tới tôi không dám vậy nữa đâu. Tôi tìm cách để tôi tránh mặt ổng, tôi không có gặp mặt ổng nữa đâu, chị tha cho tôi đi. Cổ đâu có buông tha đâu. Quý vị biết không, cổ không buông tha mà cổ quấn tóc người ta 2-3 tua vậy nè. Đánh xong rồi, cổ lấy cái lưỡi lam cổ cạo đầu người ta. Cạo đầu người ta, ta giãy dụ người ta la. Thì cổ lấy nguyên bình mực tím, cổ đổ lên đầu người ta. Giống như là trút được cái cơn giận rồi quý vị à. Về cái cổ thấy vui trong lòng, mà vui được cái gì đâu. Cái hình ảnh mà mình nắm đầu người ta rồi trút bình mực vào đầu người ta, cạo đầu người ta như vậy, khiến cho cổ cảm thấy khó chịu trong lòng. Bởi vì mình đã làm tổn thương một người mà mình chính là một người Phật tử tại gia. Đã biết thọ trì tam quy ngũ giới, biết đi chùa, biết phát tâm làm những việc từ thiện. Mà tại sao bây giờ mình lại đến nỗi như thế này, đi bắt ghen mà đánh người vợ bé te tua tàn tạ đến như thế. Cổ rai rứt trong lòng lắm quý vị à. Xong rồi trải qua những tháng năm phải bươn chải nuôi con. Ông chồng từ khi về nhà rồi đó, bỏ người vợ bé rồi, về nhà rồi thì bắt đầu ông chồng ông làm biếng. Ông không làm gì hết mà mỗi ngày cổ phải hầu, giống như là hầu cha mình vậy đó quý vị. Mỗi khi mà cổ đi làm về trễ đó, cơm chưa kịp nấu chín thì ông cằn nhằn cử nhử. Ông nói như thế này:
mày giành mà, mày giật mà, mày đem về thì mày phải hầu tao. Ông trọng nói vậy đó quý vị. Tại sao người ta lo cho tao mày không chịu? Mày giành, mày giật, mày đem về thì bây giờ mày phải hầu tao đó. Cho nên kể từ ngày đó thì cổ phải dang lưng ra vừa hầu chồng vừa lo cho con mấy mươi năm. Quý vị nhìn thấy mấy mươi năm thời gian trôi qua, sương gió của cuộc đời đã phủ lên đôi vai gầy của người phụ nữ đó, khiến cho cô với ngày nào tuổi còn trẻ đó, mặc qua da phấn dáng vẻ yêu kiều, bây giờ bao nét tài hoa đâu còn nữa, một thân khô kiệt nghĩ buồn tên. Đến lúc cô này được năm mấy tuổi thì chồng chết quý vị. Rồi cổ cũng nuôi cho các con ăn học khôn lớn trưởng thành, người nào cũng có nghề nghiệp ổn định, dựng vợ giả chồng cho 10 đứa con xong rồi. Đến lúc tuổi già, năm nay cô 65, 66 tuổi thì cổ lại sống một mình quý vị à. Con cái nó có gia đình, nó ở riêng hết rồi, ở một mình. Bắt đầu từ đầu trên đến xóm dưới người ta lợi, người ta nói tội nghiệp cái bà này quá chừng luôn. Hồi còn trẻ thì cả đời lo cho chồng, lo cho con, vất vả nuôi con như vậy. Đến lúc tuổi già phải ở cô đơn một mình như thế này. Cổ nói lúc đó nếu mà dòng thời gian quay ngược trở lại chừng 10 năm thôi nha, cho con trở lại là năm mấy tuổi thôi, chắc con vì lời xúi dục của người ta bước thêm bước nữa rồi. Nhưng mà vì tuổi này là cái tuổi quá đát rồi quý vị ạ, không ai thèm nữa. Cho nên cổ nói hên sao. Diễm phúc thai là cổ được sự hướng dẫn của huynh đệ đồng tu đi đến đạo tràng. Nghe Pháp. Học Phật nghe Pháp xong rồi thì cổ mới thấy rằng cả cuộc đời của cô sở dĩ bị đau khổ, bất an đến nông nỗi này là do gì? Cái lỗ tai của mình thích nghe những lời thị phi xúi dục của thiên hạ mà không làm chủ lấy chính mình. Hay nói một cách khác, cô này đã bị trúng độc qua đường lỗ tai, bị ăn trúng độc rồi đó quý vị. Trúng độc qua đường lỗ tai của mình, bị những độc tố này nó hoành hành, nó quỷ hoại đi cuộc đời, khiến cho cuộc đời không được hạnh phúc an vui là do đó. Là một người Phật tử, quý vị nên nhớ rằng khi nghe những lời nói thị phi, khen, chê, quý vị phải bình tĩnh xét lại coi lời nói đó có đúng sự thật hay không. Nếu người ta chê đúng thì mình biết khuyết điểm của mình để mình sửa sai, hầu tiến bộ hơn. Còn những lời phê bình đó không có căn cứ, vô căn cứ, người ta chỉ vu khống, người ta chỉ nhục mạ, chỉ trích, khiến cho mình đau khổ, thì chúng ta hãy xem những lời nói đó như một làn gió thổi qua. Hay nói rõ hơn, đây là một cái cơ hội để quý vị mài dũa tâm mình đó quý vị. Đây xem như đó là một cái bài thi khảo hạch đó. Người ta đưa ra đề thi để khảo hạch, để mình mài dũa cái tâm của mình. Do đó không có gì phải buồn. Không có gì lời nói của bất cứ một ai mà phải buồn nghe quý vị. Trên đời này con nói thiệt, chúng ta ở làm sao cũng không có vừa lòng người đâu quý vị ạ. Ở rộng thì người cười, ở hẹp thì người chê. Mình rộng rãi quá thì người ta nói cái bà đó bà ngu, có tiền không ăn, đem đi cho người này, cho người nọ, phải không quý vị? Còn mình ở hẹp, mình bo bo mà giữ thì người ta lại rủa xả và nói rằng giữ đi, chết rồi cũng hai bàn tay trắng thôi, có đem theo được thứ gì đâu, làm con ma giữ của. Người ta sẽ rủa như vậy. Ở rộng thì người cười, ở hẹp thì người chê, cao thì người ta chê ngỏng, thấp thì người ta chê lùn, béo thì chê béo trục, béo tròn, gầy thì chê xương sống, xương sườn lòi ra. Đức Phật của chúng ta ngài dạy như thế này, ở trên thế gian không ai hoàn toàn bị người ta chê, cũng không ai hoàn trọn vẹn được người ta khen. Do đó, hãy bình tĩnh trước những lời nói thị phi khen chê, và như tảng đá kiên cố, gió cuồng nộ chẳng lai, lời tán dương quỷ bán không dao động đôi mày. Đức Thế Tôn đã dạy chúng ta như vậy. Mình đứng vững như là thạch trụ, như là tảng đá kiên cố, gió thị phi thổi vào đừng bao giờ lay động nha quý vị. Nếu quý vị nghe những lời khen tiếng chê mà vui buồn theo đó thì quý vị đã bị trúng độc qua đường lỗ tai rồi đó. phải đem những cái lời thị phi đó xem nó như là một cái làn gió thoảng qua. Nếu như đó là lời chỉ trích chê bai góp ý để xây dựng cho mình sửa đổi tốt hơn, thì chúng ta vui lòng vòng tay chắp tay đón nhận và xem người chỉ trích mình, nói lỗi mình giống như là một bậc thầy đã chỉ cho mình kho tàng châu báu vậy. Còn nếu lời chỉ trích chê bai đó không đúng sự thật thì có gì chúng ta phải buồn. Đừng vui buồn theo đó mà bị trúng độc, mà phải biết tạo những dưỡng chất để nuôi tâm mình quý vị. Để tâm của chúng ta có được sự thanh tịnh, có được sự an lạc, có được một đời sống hạnh phúc, bình an. Có khi do gì thiếu sự tu tập, cho nên mũi của chúng ta khi tiếp xúc với hương trần thì bị trúng độc nè, đưa những độc tố vào nghe quý vị. Con nói thí dụ, có nhiều Phật tử đi đến chùa, bước vào trong pháp hội đạo tràng để tu học, thì khi mà ngồi đó quý vị, bước vào ai ngồi trước, ai đến trước thì ngồi trước, ai đến sau thì ngồi sau, ngồi cho ngay hàng thẳng lối theo thứ tự để mình ổn định đạo tràng trang nghiêm, làm một cái mô hình thật tốt, làm gương cho những đạo tràng khác, làm gương cho những người đi sau mới đến chùa học Phật đây, họ cũng theo nề nếp để ổn định đạo tràng. Vậy mà khi sắp xếp với Phật tử bước vào ngồi thì có lần nọ ở chùa Hưng Thiền của tụi con, Phật tử bước vào thì sắp bảng có đeo cái bảng số báo danh, thì cô đó cũng ngồi trúng ngay cái số báo danh của cổ rồi. Mà hàng trên nữa, cổ mới đến con, cổ mới nói cô Lan ơi, cô Lan cô giúp con với. Con mới hỏi gì vậy cô? Cổ mới nói cô sắp xếp con chỗ ngồi đi. Con mới nhìn trên cái bảng cổ đeo cổ, cái số báo danh là nó nằm hàng trên. Con mới nói cô ngồi hàng trên là tốt lắm rồi, cô muốn đổi là đổi ở đâu? Cổ mới nói cô đổi con ở đâu cũng được, nhưng mà trừ cái chỗ đó, tại vì kế bên là cái bà này đó, bà đi chùa mà bà xức dầu thơm con chịu không nổi luôn. Bà đi chùa mà bà xức cái mùi dầu thơm ngồi chịu không nổi. Ngồi nghe cái mùi dầu đó là cảm thấy nó khó chịu vô cùng. Thì con biết vị Phật tử này đã bị trúng độc nữa rồi. Trúng độc qua đường lỗ mũi nghe quý vị. Con mới sắp xếp, con nói thôi được. Cái chị Hà, nếu mà sắp cho cô hàng trên á, cô ngồi hàng dưới, sắp cho cô hàng trên á, thì có thể là Phật tử ngồi trên người ta không đồng ý. Còn cô ngồi hàng trên mà cô muốn đổi chỗ khác thì rất dễ dàng. Con mới lấy cái số báo danh của cổ con đổi cho người khác, để cho người khác đi lên. Sau khi đưa cái số báo danh rồi, kêu cổ lại ngay cái số đó ngồi. Cổ lại cô ngồi xong 15 phút sau, cổ lại cô nói cô Lan ơi cô đổi chỗ cho con với. Con mới hỏi sao vậy? Nó có cái bà đó hình như là một tháng bà không tắm vậy đó. Sao mà bà mồ hôi của bà hôi ơi là hôi vậy đó, con chịu không có nổi, con muốn ói luôn. Bà bị cái mùi mồ hôi gì mà con muốn ói luôn vậy đó. Cô sắp xếp làm sao, nếu mà cô không sắp chắc con đi về quá, con không bỏ tu ngày nay quá. Rồi con nói cô này bị trúng độc nặng rồi đó. Mùi thơm cũng không chịu mà mùi hôi cũng không chịu. Chúng ta sập tập sống làm sao nghe quý vị, thơm cũng được, hôi thối cũng không sao. Và quý vị làm sao quân tập cho mình lúc nào cũng ngửi được 5 phần hương thanh tịnh hết. Nếu lúc nào, nơi nào, chỗ nào mà quý vị biết nghiêm trì tịnh giới là quý vị đã huân tập cho mình có được mùi hương thứ nhất, đó là giới hương. Hay nói một cách khác là quý vị đã xong một mùi hương lan tỏa cho thế gian, đó là mùi hương của giới, chính là giới hương đó quý vị. Nếu quý vị biết tu tập nhiếp tâm, nhiếp ý của mình, an trú tâm mình trong một đề mục thiền quán, hoặc là an trú tâm mình trong câu hồng danh A-di-đà Phật, biết nhiếp tâm, nhiếp ý cho thanh tịnh, thì quý vị đã quân tập cho mình có được mùi hương thơm thứ hai, gọi là định hương, hay quý vị đã lan tỏa, xông ướp cho thế gian này một mùi hương thứ hai, đó là hương của định. Và quý vị biết nghe học chánh pháp, để phát huy trí tuệ thì quý vị đã quân tập cho mình mùi hương thứ ba, đó gọi là tuệ hương. Hay nói một cách khác là quý vị đã lan tỏa xông ướp một mùi hương thứ ba cho cuộc đời này, đó là mùi hương của trí tuệ. Nếu quý vị biết tu tập theo lời Phật dạy, giải thoát thân mình ra khỏi sự trói buộc của ngũ dục lục trần, sống trong trần nhưng mà không nhiễm mùi trần, thì quý vị đã xông ướp cho mình, quân tập cho mình có được một mùi hương thứ tư, đó gọi là giải thoát hương. Và quý vị giải tỏa những cái gút mắc trong lòng mình, tu không còn chấp ngã, không còn chấp pháp, không còn chấp trước phân biệt, để tâm của chúng ta được thanh tịnh, rỗng rang, biết tha thứ lỗi lầm cho kẻ khác, không chấp trước nhân ngã bỉ thử, thì quý vị đã quân tập và xông ướp cho mình có được mùi hương thơm thứ năm, đó gọi là giải thoát tri kiến hương. Năm mùi hương thơm đó chúng ta hãy tự quân tập cho mình và hãy xông năm mùi hương này để đem mùi hương đó lan tỏa khắp thế gian đi quý vị. Nếu không như vậy thì chỗ nào quý vị ở, nơi nào quý vị có mặt là nơi đó chúng ta dễ bị trúng độc qua đường lỗ mũi, bởi vì nghe được cái mùi thơm hay là mùi hôi ở bên ngoài. Thơm hôi không quan trọng đâu, mà quan trọng ở chỗ chúng ta có được quân tập được những mùi hương thơm đức hạnh cho chính mình hay không, và có ngửi được những mùi hương thơm đức hạnh của người khác để học tập, để bắt chước theo hay không đó quý vị à. Đừng để những cái độc tố này nó theo đường lỗ mũi đi vào, hủy hoại đi cái bản tâm thanh tịnh của chúng ta, mà chúng ta phải biến nó trở thành dưỡng chất để nuôi tâm hồn của mình đi quý vị. Rồi có khi nơi thân của chúng ta, do mình không làm chủ được, thân của mình nó tiếp xúc với cái nóng nè, lạnh nè, mềm mại, cứng nè, ấm nè, êm nè, những cái đó quý vị cũng phải làm chủ nữa. Thí dụ thường thường bước vào trong đạo tràng, ai cũng ngồi lựa chỗ nào có quạt để ngồi. Rồi có người không thích quạt nha quý vị, ngồi có quạt là khó chịu. Mà người Phật tử chúng ta bước vào trong đạo tràng này, bỏ hết đi quý vị, bỏ hết sự chấp trước nơi đó, có cũng được, không có quý vị ngồi quán hồi. Thí dụ như hôm nay nơi chùa Thiên Thọ chúng ta bị cúp điện đây, quý Phật tử ngồi đây, có người ban đầu ngồi cảm thấy nóng, ngồi hồi quý vị không còn cảm giác nóng nực nữa rồi. Con người chúng ta dễ thích nghi với hoàn cảnh ở bên ngoài lắm, do sự quân tập của mình mà thôi. Nếu quý vị ngồi đây, thân ngồi trong đạo tràng này, mà quý vị ở đây có thiết lắp những máy lạnh đi nữa ha, quý vị ngồi mát mẻ đi nữa, mà cái tâm của mình bị lửa sân giận phiền não thiêu đốt, thì quý vị sống đang ngồi giống như ngồi trong lò lửa vậy đó. Máy lạnh thổi phà phà luôn nha, nhưng mà giống như lò lửa. Còn bây giờ nơi đây không có một cái quạt nào hết, mồ hôi chảy dòng dòng, nhưng mà quý vị được mát mẻ bởi vì dòng suối pháp của Phật lan tỏa tưới tẩm tấm mát tâm chúng ta, tâm của chúng ta được mát mẻ, thì quý vị cảm thấy thoải mái vô cùng. Ngồi nực nhưng mà cũng cảm thấy thoải mái nhẹ nhàng, bởi vì mình đã được tắm mình trong dòng suối pháp của Phật, phải không quý vị? Cho nên con mong rằng quý Phật tử đừng vì cái nóng lạnh, mềm mại hay là cứng quá mà chúng ta cảm thấy khó chịu, tham sân từ đó mà khởi lên. Nếu để tham sân khởi lên, khi thân của chúng ta tiếp xúc với xúc trần, cảm giác tham sân khởi lên, cảm thọ đó khởi lên, thì quý vị nên biết rằng chúng ta đã bị độc tố đó, nó hủy hoại nội tạng của mình, hủy hoại đi tâm hồn của mình rồi đó. Chúng ta phải biến những độc tố đó trở thành dưỡng chất tâm linh. Rồi có khi tâm ý của chúng ta đây nó lại duyên theo pháp trần. Pháp trần là gì? Là những bóng dáng của trần cảnh nó còn rơi rụng trong tiềm thức của chúng ta. Cảnh mà mình tiếp xúc rồi đó quý vị, nó qua rồi. Nhưng mà bây giờ cảnh đó không còn nữa, nó qua rồi, quá khứ đã qua rồi. Vậy mà mình ngồi đây mà cái tâm của mình vẫn còn nhớ, nhớ những hình ảnh đó, nhớ những lời nói đó, nhớ những sự kiện đó xảy ra như thế này, như thế nọ. Đó là bóng dáng của pháp trần đó quý vị. Nó còn lưu giữ ở trong tàng thức của mình. Cho nên có những ông già bà lão đó, sáng sớm 5 giờ là dậy châm trà, ngồi uống là bắt đầu nhớ về quá khứ với những buồn thương, với những oán hận, hay là với những hạnh phúc êm đềm mà những chuỗi ngày quá khứ mình đã trải qua đó. Bắt đầu ngồi kể chuyện năm hình nước lục không, phải không quý vị? Đó là người đã bị bóng dáng của trần cảnh trong quá khứ, gọi là pháp trần đó, lưu giữ trong tiềm thức, nó trỗi dậy quý vị à. Rồi có khi ngồi đó bắt đầu khóc nha, nhớ đến cái chuyện quá khứ ngày xưa đó, mình sống trong một thời vàng son dung lụa, bây giờ thân sơ thất sở nghèo nàn như thế này, ngồi đó mà tiếc nuối cái khóc quý vị. Rồi có khi ngồi đó mà cười. Cười là vì sao vậy? Vì nhớ lại những tháng năm trước mình sống hạnh phúc quá. Cuộc đời của mình vậy là quá đủ rồi, cảm thấy hạnh phúc quá rồi. Rồi bắt đầu mình cười, nhớ đến những hình ảnh của ai đó có những cử chỉ tốt đẹp đối xử với mình. Cái mình cảm thấy mình vui trong lòng, mình cười. Nhớ đến những lời nói, những hành động của ai đó, họ xúc chạm vào lòng tự ái mình, làm tổn thương mình, bắt đầu rơi lệ khóc. Người đó là người đang sống với pháp trần đó quý vị à. Bây giờ chúng ta là người học Phật, phải nhiếp tâm nhiếp ý của mình. Đức Phật dạy quá khứ là cái đã qua đi rồi, tương lai là cái chưa đến. Chúng ta hãy sống trong một phút giây hiện tại với chánh niệm tỉnh giác. Nhớ như vậy nha quý vị, quá khứ đã qua đi rồi, hãy để cho nó qua đi. Dù rằng quá khứ chúng ta sống trong niềm hoang lạc hay tích tụ đau thương, nhưng nó đã qua đi rồi. Đừng ngồi đó mà nhớ chuyện năm sữa, năm xưa, năm thìn, nước lục rồi vui buồn theo đó. Là người không biết làm chủ tâm ý của mình, không biết nhiếp tâm, nhiếp ý của mình đó quý vị. Ngay bây giờ chúng ta hãy an trú tâm ta trong câu hồng danh A-di-đà Phật đi. Vì mình biết rằng mạng sống của mình giống như ngọn đèn treo trước gió. Hôm nay huynh đệ chúng ta ngồi trong đạo tràng chùa Thiên Thọ tu học như thế này. Nhưng con xin thưa rằng hôm nay chúng mặt ngồi tu tập chẳng biết ngày mai vắng mặt nào đâu quý vị ơi. Nói như vậy quý Phật tử đừng nói lâu ngàn tháng gặp cô rồi cô đến đây cô rủa người ta. Không có nghe quý vị, đó là sự thật đó. Hôm nay chung mặt ngồi tu học chẳng biết ngày mai vắng mặt nào. Nói bữa nay với ngày mai là còn xa xa đó quý vị. Nói gần thêm chút nữa nha. Đêm nay dài dép bỏ nơi đất, chẳng biết sáng ngày có xỏ vô hay không. Tối đêm nay quý vị bỏ đôi giày, bỏ đôi dép ở dưới giường, chưa chắc gì sáng ngày mai chúng ta bước xuống giường mang đôi dép lại đâu quý vị. Nói vậy là cũng còn hơi xa nữa rồi đó. Giờ nói gần hơn nữa nha. Hơi thở này đây ra khỏi miệng, biết còn trở lại hoặc đi luôn. Một hơi thở ra khó mong được hít vào. Do đó quý Phật tử phải trân quý thân mạng này, phải tiếc nuối bóng thời gian. Giờ nào quý vị cũng an trú trong chánh niệm, lấy câu hồng danh A-di-đà Phật, xem đó là mạng căn của mình đi quý vị. Mạng sống của mình chỉ trong hơi thở, một hơi thở ra ta niệm A-di-đà Phật, một hơi hít vào ta niệm A-di-đà Phật. Nương vào câu hồng danh A-di-đà Phật đó là một vị dũng tướng giúp cho chúng ta đánh dẹp bầy tà ma, phiền não, tham, sân, si để có thể phá tan cửa địa ngục, thẳng tiến đến cảnh giới an lành là Tây Phương Cực Lạc thế giới. Mong rằng quý Phật tử thực hiện được điều này, chứ đừng để cho tâm ý của chúng ta hàng ngày nó bị trúng độc. Trúng độc cho nên buồn, buồn giả dụi, rồi không buồn thì bắt đầu sống trong sự sợ hãi. Không sợ hãi thì ham muốn đủ thứ, mơ ước cái này, mơ ước cái kia, mà toàn là những mơ ước ảo huyền không có thật quý vị à. Hãy sống trong hiện tại tỉnh giác, giữ chánh niệm khi đi, khi đứng, khi nằm, khi ngồi. Bây giờ con xin giới thiệu với quý vị hai loại dưỡng chất tâm linh. Có thể nói cái chất tâm linh này, cái dưỡng chất này nó bổ dưỡng vô cùng, nó có thể nuôi dưỡng mạng sống trí tuệ của chúng ta, và nó làm cho tâm hồn của chúng ta mỗi ngày một thanh tịnh, một an lạc. Hai dưỡng chất tâm linh đó là gì? Thứ nhất, dưỡng chất tâm linh thứ nhất đó là sự nghe học chánh pháp đó quý vị. Nhờ nghe học chánh pháp mà ta có được niềm vui, gọi là pháp hỷ, gọi là pháp lạc. Nhờ nghe học chánh pháp ta biết được lời Phật dạy, ứng dụng vào trong đời sống hàng ngày, giải tỏa được những gút mắc, những khó khăn, những bế tắc, những phiền muộn. Quý vị sẽ có được niềm vui trong giáo pháp của Phật. Đó là dưỡng chất tâm linh bổ dưỡng vô ngần mà bất kỳ người Phật tử xuất gia tại gia nào cũng không thể thiếu dưỡng chất này. Hằng ngày quý vị phải lấy Phật pháp bằng sự nghe học để nuôi dưỡng mạng sống trí tuệ, để nuôi dưỡng tâm hồn chúng ta. Nếu không thì tâm của chúng ta mỗi ngày nó sẽ bị khô gầy đi. nguồn sống tâm linh của con người là vô hạn, mà nếu quý vị không biết duy trì, nuôi dưỡng và phát triển, nó sẽ bị cạn kiệt đi quý vị à. Chúng ta sẽ trở thành một người nghèo nàn, khố rách áo ôm, đi cầu xin nơi này ban cho tôi hạnh phúc, người kia ban cho tôi sự bình an. Nhưng quý vị cầu ở đâu? Ai có quyền năng ban hạnh phúc và đem lại sự bình an cho chúng ta? Chỉ một mình ta thôi quý vị. Phật là người chỉ cho chúng ta, chỉ ta những cái phương thuốc, những cái chất bổ dưỡng nào thì ta ăn vào thì ta mới no được, phải không quý vị? Nếu chúng ta biết rõ được đây là dưỡng chất, có được cái chất liệu nuôi dưỡng tâm hồn mình, giúp cho mình có được một đời sống tâm linh an lạc, hạnh phúc, vậy mà chúng ta không biết ứng dụng vào, không biết dùng dưỡng chất này để nuôi dưỡng mạng sống trí tuệ, để phát triển đời sống tâm linh, thì ta vẫn là người nghèo nàn, ta vẫn là người khô gầy, ốm o, gầy mòn, kiệt quệ thôi. Ta phải ăn vào, ta mới no được. Cho nên nói, ai ăn nấy no, ai tu nấy chứng, nấy đắc. Quý vị học Phật phải lấy được cái chất bổ dưỡng tinh hoa trong lời Phật dạy để nuôi mạng sống trí tuệ, để phát triển đời sống tâm linh, phát triển đời sống đạo đức, để có được một đời sống bình an, hạnh phúc. Đó là chúng ta biết thực hiện theo lời Phật dạy. Rồi cái dưỡng chất tâm linh thứ hai cũng không thể thiếu đối với người Phật tử xuất gia và tại gia, đó gọi là thiền duyệt. Thiền duyệt ở đây có nghĩa là chúng ta an trú tâm mình vào thiền định, hay an trú tâm mình vào câu Phật hiệu, niệm Phật đó quý vị, để cho tâm của mình an định. Duyệt ở đây có nghĩa là vui. Khi tâm của mình an định, quý vị sẽ tìm thấy được nguồn hạnh phúc an vui ở nội tâm mình. Như Đức Phật đã từng dạy, không có hạnh phúc nào bằng hạnh phúc khi tâm của chúng ta hoàn toàn thanh tịnh. Không có hạnh phúc nào bằng hạnh phúc của một phút giây chúng ta tịnh tâm mình. Do đó, quý Phật tử phải biết vận dụng hai loại dưỡng chất tâm linh mà con nói, đó là pháp hỷ và thiền duyệt. Hai món dưỡng chất này còn gọi là hai món ăn tinh thần bổ dưỡng, mà tinh thần của Phật giáo gọi là nhị thực đó quý vị. Hai món ăn tinh thần bổ dưỡng đó là pháp hỷ thực và thiền duyệt thực. Ở đây con nói hai dưỡng chất tâm linh rất là quan trọng, mà người Phật tử xuất gia tại gia không thể thiếu phải sử dụng hai dưỡng chất đó nuôi dưỡng mạng sống trí tuệ của mình trong từng giờ, từng phút, từng giây. Quý vị đừng bao giờ quên thiết lập và bổ sung cho mình hai loại dưỡng chất tâm linh đó. Thứ nhất là pháp hỷ, tức là niềm vui trong giáo pháp của Phật. Quý vị có được niềm vui khi mình học Phật không? Có không quý vị? Con tin rằng tất cả quý Phật tử hiện diện đang ngồi trong đạo tràng chùa Thiên Thọ hôm nay đây, ai trong chúng ta cũng đã thiết lập tạo cho mình có được niềm vui trong giáo pháp của Phật. Chính vì vậy, theo lẽ hôm nay quý vị có thể ở nhà bên cạnh con, bên cạnh cháu của mình nè, tìm niềm vui bên cạnh con, cháu. Nhưng quý vị biết rõ rằng niềm vui ở bên cạnh con, cháu, người thân, thân bằng quyến thuộc của mình có họp rồi cũng phải có tan, phải không quý vị? Cuộc đời này có họp rồi cũng có tan. Một cái màn kịch, một cái sân khấu kịch trường hay cỡ mấy thì cuối cùng rồi thì cũng giãn tuồng. Ai cũng trở về, người diễn viên cũng trở về với thân phận con người thật của mình, cũng như những khán giả ngồi xem kịch, ngồi xem văn nghệ đó, ngồi xem cải lương đó cũng phải trở về với con người thật của mình. Màn kịch có hay cách mấy đi nữa thì cũng phải đến cái vở cuối cùng, đến cái màn cuối cùng. Thì cũng vậy cuộc đời của chúng ta, sống hạnh phúc êm đềm bên cạnh gia đình quyến thuộc, chồng con cháu đi nữa, nhưng mà có họp rồi cũng phải có tan thôi quý vị. Họp tan là lẽ thường tình, đến đi là lẽ thường tình. Cuộc đời có sanh, có diệt, có họp, có tan, có đến, có đi. Do đó quý vị biết rõ cái niềm vui bên cạnh bà con quyến thuộc, họp đó rồi tan đó, vui đó rồi buồn đó. Cái vui đó nó mỏng manh, tạm bợ lắm. Quý vị tìm niềm vui chân thật bằng cách đến chùa, nghe học chánh pháp. Nghe học chánh pháp để hiểu được lời Phật dạy, để thực hành theo đó thì quý vị sẽ có được niềm vui, có được hạnh phúc. Vì con đường mà Đức Phật đã đi qua, Ngài đã thực nghiệm bản thân của Ngài rồi quý vị. Ngài đã tìm được lâu đài hạnh phúc bằng cách đi trên con đường đó. Và Ngài đã chỉ điểm vẽ cái bản đồ ra chúng ta. Ngày nay nắm cái bản đồ chỉ đường mà Đức Thế Tôn vẽ lại, hướng dẫn cho ta đó. Chúng ta đi tìm đến lâu đài hạnh phúc an vui. Do vậy quý vị cần phải dành thời gian để nghe học Phật Pháp. Dù rằng công việc đa đoan, việc nhà nè, sáng ra phải chạy lo cơm áo gạo tiền, tối ngày tất bật vì cuộc sống mưu sinh. Nhưng mà quý vị cũng nhớ rằng, ngoài đời sống vật chất đó ra, chúng ta còn đời sống tâm linh nữa. Quan trọng là quý vị phải thiết lập được đời sống tâm linh ổn định, phát triển được đời sống tâm linh của mình, để tâm của chúng ta có được sự thanh tịnh, sự an lạc. Cho nên quý vị bận rộn cách mấy cũng dành thời gian để đến chùa nghe Pháp. Không có đầy đủ thời gian đến chùa nghe Pháp thì ít nhất một ngày, trong ngày đó nha, quý vị cũng phải mở một cái đĩa băng thuyết Pháp để nghe. Đây là phương cách quý vị đưa những dưỡng chất vào để nuôi mạng sống trí tuệ đó. Đưa những cái dưỡng chất này vào để quý vị nuôi tâm mình đó quý vị. Tâm của chúng ta có phát triển, có lớn, có được thanh tịnh, có được an lạc. Phát triển được đời sống tâm linh hay không là quý vị có biết đem những dưỡng chất vào hay không. Thường thường á, con người mình năng động lắm quý vị à, mà không bao giờ chịu ngồi yên nha. Con nói thí dụ sáng mở mắt, ngủ rồi thôi nha. Mở mắt bừng con mắt dậy là bắt đầu vô nhà vệ sinh cầm tờ báo theo phải không quý vị? Ngồi trong đó đọc, ngồi đi cầu đó mà cũng đọc nha. Rồi khi mà bước ra ngoài chờ cho gia đình của mình, con hay là vợ hoặc là người thân của mình làm món cho mình điểm tâm đang ngồi chờ, thì cũng bấm cái remote một cái, bật cái tivi lên ngồi mắt nhìn coi. Chúng ta rất sợ đối diện với chính mình, rất sợ quý vị. Cho nên tìm cách này cách nọ để khuây khỏa, và rất sợ ngồi một mình, cảm thấy cô đơn lắm, và rất sợ đối diện với chính bản thân mình. Do đó mình tìm những cái này, những cái nọ, những cái kia để không giáp mặt trực tiếp đối diện với chính mình. Thay vì quý vị bước vào trong nhà vệ sinh lật báo ra coi xem những cái việc thời sự không, mà một ngày trên đời này, trên thế gian này bao nhiêu chuyện gọi là thời sự, phải không quý vị? Đủ thứ chuyện hết á. Không xem thì thôi, xem là đủ thứ chuyện hết. Đầu kia là trộm cướp giết người, đầu nọ thì vợ giết chồng, chồng giết vợ, đầu nọ thì hai vợ chồng ly dị với nhau, còn đằng kia thì anh giết em giết anh, hoặc là đánh lộn với nhau, bể đầu dở trán giành miếng đất, giành miếng ruộng. Chuyện đầu trên xóm dưới gọi là chuyện trong nhà, ngoài phố đủ hết, gọi là thời sự đó. Đủ thứ hết trơn. Mà ngày nào quý vị cũng nhét vào toàn là những độc tố, cái chuyện thị phi, hận thù, ân oán. Đó là toàn là độc tố để đầu độc tâm linh mình đó quý vị. Có nhiều khi mình xem phim Hồng Kông á quý vị, xem nhiều quá. Mà phim Hồng Kông toàn là ân oán giang hồ, trả không à, trả thù báo oán không. Thanh thiếu niên ngày nay xem phim Hồng Kông nhiều quá, xem phim nhiều quá ân oán giang hồ, trả thù báo oán, cho nên tạo cho mình có một cái năng lực giết người không gớm tay luôn quý vị. Vô sự, gây sự, một lời nói kích bác động tới cái tự ngã của mình, động tới cái tên mình thôi là bắt đầu kiếm chuyện gây sự, cho nên đưa đến những tình trạng tù tội xảy ra rất nhiều. Đó toàn là những độc tố không. Bây giờ quý vị nên đưa vào những dưỡng chất tâm linh bằng cách nghe học chánh pháp mỗi ngày. Thay vì quý vị đi làm về mệt rồi, buôn bán hoặc là ở nơi đồng áng trở về mệt mỏi rồi, mình ngồi đó mình bật cái tivi để mình coi chuyện thời sự, mình nghe cái tuồng hát rồi ngồi đó khóc dài dài trong cái tuồng đó, nói kể cái bà đó bà khổ quá đi, cái cô đó cũng khổ quá đi, ngồi khóc ròng ròng. Lúc đó rồi vui buồn thương ghét phiền não khởi lên, không tốt quý vị à. Bây giờ chúng ta tạo cái dưỡng chất tâm linh bằng cách đi làm về mệt, đi bán về mệt, đi đồng về mệt rồi chúng ta tắm rửa sạch sẽ, ăn uống xong rồi quý vị đi kinh hành dài vòng rồi quay trở vô, tụng một thời kinh, mở băng nghe một thời pháp, đây là dưỡng chất tâm linh đó quý vị à. Con kể cho quý vị nghe, nhờ nghe học chánh pháp mà có thể chuyển hóa được cuộc đời, nhờ nghe học chánh pháp mà Phật pháp đã cứu được cuộc đời người đó. Người đó phải sống trong cảnh đau khổ buồn bực mà nhờ nghe học chánh pháp có được một đời sống an vui. Có một cô Phật tử ở gần chùa Hưng Thiền, bây giờ cô đã trở thành một người Phật tử thuần thành, mến đạo, và cả gia đình đều phát tâm thọ trì Bồ Tát tại gia giới, ăn chay trường hết cả gia đình luôn. Ngày mà cô phát tâm đi chùa đó quý vị, ông chồng đâu có cho đâu, đi toàn là đi lén đi lúc không à, mà mỗi lần về là bắt đầu chuẩn bị để cho ông chồng ông chửi. Chuẩn bị cái gì? Chuẩn bị rửa sạch cái lỗ tai để nghe ông chồng ông chửi, chuẩn bị nhắm đôi mắt lại để ông muốn đập chỗ nào ông đập đi, mà đâu phải đi chơi đâu, đâu phải đi tụm năm tụm ba tám đâu quý vị, mà cổ đi chùa đó nha, đi chùa nghe pháp cổ thích dữ lắm. Vậy mà mỗi lần về là bị chồng chửi, mỗi lần về là bị chồng đánh, nhiều lần như vậy. Ông chồng hỏi đi đâu thì cổ cũng nói thiệt là tôi đi chùa, bữa nay nghe pháp có thầy về giảng. Ông chồng ổng mới nói, muốn nghe chứ gì, để tao tụng một thời cho mày nghe. Mày muốn nghe kinh chứ gì, tao tụng một thời cho mày nghe. Bắt đầu ổng ngồi ổng tụng từ sáng cho tới chiều, tụng là chửi đó quý vị. Ổng nói tụng thời Bát Nhã nghe được không? Đấy, cậu nói A Di Đà Phật nghe cũng được lắm. Không buồn mà còn trả lời A Di Đà Phật nghe cũng được lắm. Cậu không có bao giờ mà tỏ cái thái độ muốn chống đối lại với chồng. Chồng nói gì nói tôi, trong đời của tôi không có mơ ước gì hết, chỉ ham đi đến chùa nghe pháp để hiểu được lời Phật dạy, để sống tốt thôi, chứ tôi không có ham gì nữa hết. Phải chi tôi đi ngồi lê đôi mắt nói chuyện tám thị phi, nhiều chuyện á thì ông chửi tôi, ông đánh tôi thì tôi không có nói gì, nhưng mà tôi đi nghe pháp, đi chùa mà làm việc tốt, tôi muốn sống tốt theo lời Phật dạy. Ông chồng ổng đâu có thèm nghe đâu. Mấy năm liền ổng cứ chửi, ổng cứ đánh, chửi cứ đánh. Mỗi lần cổ đi chùa về, ổng hỏi đi đâu, cổ nói đi chùa. Ổng nói thích nghe kinh lắm không, nghe kinh nè, ổng tụng cho nghe, bắt đầu chửi. Đến hồi mà cổ nói, cổ đi chùa về, ổng mới nói, tâm bây giờ đang thanh tịnh chứ gì, đang sống ở cực lạc chứ gì, ta đưa mày vào địa ngục nè. Bắt đầu ổng đập, đưa vào địa ngục đó quý vị, hành hình, đập. Có lần đó cổ mới nói, về là ổng chuẩn bị sẵn rồi nghe. Ổng vuốt một cái cây tre gai góc đồ không, ổng chuẩn bị sẵn rồi. Cổ mới vừa vô, bước vô nhà thì ổng quất túi bụi luôn. Cái cổ chắp tay lại, cổ nói Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Cổ niệm được ba câu cái ổng bỏ cái roi xuống, ổng tha. Nghe niệm Nam Mô A Di Đà Phật chắc ổng cũng mũi lòng, mềm lòng, cho nên ổng buông cái roi xuống. Mà cổ nói giai đoạn đầu đi chùa đâu phải dễ đâu, học Phật đâu phải dễ, thỉnh băng đĩa kinh sách về là giấu không đâu, nhà không có dám thờ Phật nữa. Cổ la, cổ thỉnh được cái hình Phật nhỏ vậy nè, cổ cuốn lại. Tối mà đợi ông ngủ rồi, cổ mới ra nhà khách đó, cổ để cái hình Phật lên lại, Phật ba lại rồi cuốn lại. Rồi cổ nói, Phật ơi, con đang bị khổ thì Phật cũng phải lận đận theo con, khổ theo con. Phật không ngồi yên được, mà Phật cũng phải bị di dời giống như cổ vậy đó, cũng chạy nạn giống như cổ vậy đó. Tối thì đợi chồng ngủ rồi, để hình Phật ra ngay cái nhà khách đó, ngay cái bàn, rồi cái lễ Phật ba lễ, rồi cuốn Phật lại giấu trong học tủ, nói Phật ơi, Phật quan hỷ, Phật nằm trong đây nha. Chừng nào mà con được thuận duyên rồi, Phật xây chuyển cho con, Phật pháp nhiệm màu xây chuyển cho con, cho ông chồng của con, ông tỉnh ngộ đi, ông phát tâm quy hướng Tam Bảo, thì lúc đó con an vị Phật ngay chỗ đàng hoàng. Còn bây giờ Phật chịu nạn thay con, giống như con vậy đó, theo con mà chịu nạn, nằm ở trong tủ giùm con đi. Mà tối nào cũng vậy, cũng kể lễ than thở với Phật, nhưng mà Phật pháp nhiệm màu thiệt quý vị. Cổ đem băng đĩa về cổ giấu không à. Bữa đó cổ đợi cho ổng đi làm xong rồi ổng đi về đó, giờ ổng đi làm cổ mở đĩa ra ở nhà cổ nghe. Ổng vừa về thì cổ bất chợt cổ lấy cái đĩa ra không kịp quý vị. Ổng bước vô là ổng có cái thói quen, bước vô là ổng bật tivi, bật đầu máy lên. Thì buổi sáng ông bật tivi, ông để cái đầu cái đĩa vô trong cái đầu máy đó, ông chiếu ông coi nửa chừng, rồi đến giờ đi làm ông tắt rồi. Rồi buổi chiều ông về ông tính mở coi tiếp, ai nhà đâu khi ông bật ông mở lên, ai nhà đâu nghe thầy thuyết pháp quý vị à. Ông định tắt rồi mà không biết làm sao. Trong cái thời thuyết pháp đó thầy giảng, thầy nói gì đó mà Phật tử cười rần 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 vỗ tay. Cái ông nói nghe thử coi nói gì mà vỗ tay dữ vậy. Nghe xong một hồi cái bắt đầu ổng mắc ghiền, ổng muốn nghe nữa. Nghe hết một cái đĩa đó xong rồi, không biết ổng suy nghĩ sao, sáng ra ổng mới nói với cổ, ổng nói bữa nay bà có đi chùa không vậy? Cái cổ mới nói bữa nay đâu, không có phải là ngày tu, không phải ngày 14 cho nên tôi không có đi chùa, có chi không vậy ông? Tôi tưởng bà đi mà dẫn tôi đi với. Cổ mới nói, cổ mới trả lời, cổ mới nói vậy đi đi đi, vậy thôi tôi đi. Ê, ông chở tôi đi đến chùa đi. Đi đến chùa sau gặp thầy xong rồi vô nói có mấy câu, cái ông nói cho con quy y với, con xin quy y. Không có đợi chờ nữa, đây là một cái cơ hội tốt, cũng như là cái trái cây mà nó vừa chín nha quý vị, là hái liền nha. Vừa phát khởi cái tâm nói con quy y thì không chờ ngày rằm tháng giêng, rằm tháng tư, rằm tháng bảy, rằm tháng mười gì hết. Ngay giờ đó làm lễ quy y liền, truyền trao ngũ giới. Vừa lãnh họ năm giới xong rồi, ổng về nhà ổng nói bà đừng nấu đồ mặn nữa nghe, tôi muốn ăn chay. Rồi cổ nấu đồ chay luôn đấy. Chừng 3 tháng sau là ổng phát tâm ổng muốn thọ Bồ Tát tại gia giới, rồi tu luôn tới giờ luôn đó quý vị. Mà ông này ổng nhậu ổng xỉn vô là ổng quậy số 1 ở trong xóm đó luôn. Ổng quậy đến nỗi nhà đồ đạc bao nhiêu là ổng đập nát tan tành, trong lúc đó ông không biết quý vị.
Sắm đồ tốt gì đó nhưng mà ông cũng đập tan tành hết. Nhà gia đình vợ con chịu không nổi rồi, còn đầu trên đến xóm dưới ai cũng ghét hết trơn hết. Ghét là gì sao vậy? Là vì ông phá làng, phá xóm, ông nhậu lên rồi ông chửi, ông đập đồ, ông làm beng hết trơn, phá rối an ninh trật tự xóm làng.
Đến khi mà ông quy y Tam Bảo, lãnh họ năm giới về ăn chay rồi tự nhiên bỏ rượu luôn quý vị. Bỏ rượu mà còn bỏ thuốc nữa chứ. Không có tập bè tập bạn mà ngồi quán này quán nọ. Mà mỗi tối là tể từ ngày quy y là về tụng một thời kinh, rồi hai thời niệm Phật trong ngày nữa quý vị. Một ngày chia ra làm ba thời như vậy, vì công việc làm ăn cho nên chia ra làm ba thời, vừa tụng kinh vừa niệm Phật. Bạn bè ở trong xóm mới đến hỏi cái cô Phật tử này, bà có cái pháp, bà có cái phép gì mà hay dữ vậy? Bà đi ông thầy nào có cái phép gì mà hay dữ vậy, khiến cho chồng của bà bỏ rượu mà trở thành một một người biết lo làm ăn, không nhậu nhẹt, không bê tha nữa, không chửi vợ, không chửi con nữa. Thì cô này cổ nói có cái phép gì đâu, đó chính là do nhờ năng lực của Phật Pháp đó quý vị. Phật Pháp đã cứu rỗi cuộc đời cổ, cũng như Phật Pháp đã chuyển hóa được cuộc đời của người chồng, để giờ này vợ chồng sống một đời sống đạo đức gương mẫu và đã thiết lập được hạnh phúc trong mái ấm gia đình đó. Thì con mong rằng quý Phật tử là những hàng Phật tử tại gia đây, chúng ta nên biết dùng những dưỡng chất tâm linh bằng cách nghe học chánh pháp hàng ngày để hiểu được lời Phật dạy, ứng dụng vào trong đời sống của mình, thiết lập cho mình một đời sống bình an hạnh phúc do đó. Biết rằng nghe học Phật Pháp là dưỡng chất tâm linh, là phân cấp để nuôi dưỡng tâm linh của mình, cho nên gọi là dưỡng chất tâm linh. Nhưng mà nghe Pháp bằng cách nào đây? Có nhiều người nghe 10 năm, 20 năm rồi mà không si nhê gì hết. Ngoài miệng thì niệm Nam Mô, bên trong lại chứa một bồ dao găm. Ngoài miệng thì niệm Phật lâm râm, nhưng bên trong lại muốn đâm giết người. Có nhiều người á, Nam Mô một đồng ra ba đồng vô, Nam Mô một đồng vốn bốn đồng lời. Cho nên người đời họ nhạo báng là bởi vì ngoài miệng thì mình niệm Nam Mô nhưng mà mình không thiết thực hành trì theo lời Phật dạy. Có mặt ở trong đạo tràng xuyên suốt có khi 10 năm 20 năm, vậy mà giáo pháp của Phật không lọt qua lỗ tai của mình, nghe bên này xong rồi không để tâm nghe quý vị, mà nó lọt nó xuyên qua lỗ tai bên kia luôn. Nghe Pháp như thế nào mới đem lại lợi ích cho chúng ta? Thì ở đây con xin kể cho quý Phật tử nghe một câu chuyện. Câu chuyện kể lại rằng có một vị vua nọ, không có con trai để nối ngôi trị nước. Nhà vua chỉ sanh được một nàng công chúa tuyệt đẹp. Công chúa lớn lên trong tình yêu thương của vua cha và thần dân trong họ. Đến năm mà công chúa trưởng thành 18 tuổi, nhà vua muốn chọn phò mã, mà người phò mã này là phải là người tài đức hơn người. Mà không biết làm sao để chọn. Chọn những cái cuộc thi hương, thi hội gì đó thì toàn là những người trí thức có học vấn, nhưng mà chưa chắc là những người trí thức có học vấn mà có được đời sống đạo đức tốt nữa. Do đó nhà vua mới cho công chúa được quyền thẩm định chọn người chồng lý tưởng cho mình. Công chúa là một người học Phật, quý vị. Công chúa biết rõ rằng cái giá trị của việc học Phật sẽ đem lại cho mình một đời sống an lành, hạnh phúc và thiết lập được đời sống đạo đức. Cho nên công chúa mới ra một cuộc thi, không phân biệt già, trẻ, bé, lớn, sang, hèn, nghèo, giàu, trí, ngu, thành phần nào cũng được tham dự cuộc thi này. Với điều kiện rằng những người này phải qua cuộc thi là cho biết vì sao công chúa đưa ra ba con búp bê nha. Con búp bê thứ nhất, công chúa đưa ra hình dáng kích thước như vậy. Công chúa đưa ra hình dáng của con búp bê thứ hai, trọng lượng nặng cũng vậy, chất liệu làm cũng vậy, kích thước cũng y hệt như vậy. Và con búp bê thứ ba cũng y hệt, màu sắc, kích thước, trọng lượng, chất liệu đều như nhau. Nhưng mà công chúa lại đưa ra ba cái giá trị khác nhau. Giá trị thứ nhất, con búp bê này chỉ đáng giá có 1 đồng xu thôi. Giá trị thứ hai của con búp bê là nó đáng giá 3 đồng. Con búp bê thứ ba nó mang giá trị 1.000 đồng vàng, quý vị à. Và công chúa bảo rằng ai cho biết giá trị của ba con búp bê có sự chênh lệch khác nhau, 1 đồng xu, 3 đồng và 1.000 lượng vàng là do đâu vậy? Giá trị có sự chênh lệch sai khác ở chỗ nào? Trong khi đó chất liệu, màu sắc, kích thước đều giống hệt như nhau. Công chúa đưa ra ba con búp bê và biết bao nhiêu người họ đến tham dự cuộc thi, sang hèn, già, trẻ, trí, ngu, nghèo, giàu, thành phần nào trong xã hội cũng xin vào dự thi hết. Nếu mà trúng tuyển thì sẽ làm phò mã, nối ngôi trị nước, sau này sống vinh hoa phú quý. Ai mà không thích, đăng ký 1 tháng trời mà người nào vô rồi ra về cũng bị thất bại hết, rớt hết quý vị. Không được chấm đậu. Bởi vì không biết rõ vì sao giá trị của ba con búp bê lại có sự sai khác. Có một hôm nọ, một chàng thanh niên 18 tuổi, giờ này còn đang đi học, và nhà nghèo quá cho nên trú ngụ trong một ngôi chùa làng. Hằng ngày á, đến giờ đi học thì đi học, trở về chùa thì làm công quả, quét chùa, bữa củi, gánh nước. Rồi giờ rảnh thì lên bái sám, tụng kinh, niệm Phật. Chàng thanh niên này xin vào dự thi. Nhìn con búp bê thứ nhất cầm lên coi thì anh ta thấy trên cái lỗ tai, trong lỗ tai của con búp bê thứ nhất nó có một cái lỗ nhỏ. Anh ta mới lấy cọng rơm luồn vào. Khi luồn cọng rơm vào thì cái cọng rơm nó luồn từ lỗ tai này nó qua cái lỗ bên kia. Anh ta mới nói, à thì ra giá trị của con búp bê này chỉ đáng giá có 1 đồng xu để chỉ cho hạng người nghe rồi từ lỗ tai này chạy qua lỗ tai kia bỏ ra ngoài luôn, không có để lòng. Cho nên mang giá trị có 1 đồng xu thôi. Giá trị của con búp bê thứ hai khi anh ta cầm lên coi thì thấy cũng có một cái lỗ nhỏ ngay lỗ tai, lấy cọng rơm luồn vào thì nó lại ra cái miệng quý vị. Anh ta mới bảo rằng thì ra cái giá trị của con búp bê này đáng giá 3 đồng để chỉ cho hạng người nghe xong rồi có thể nói ra lời được, lặp lại được. Nhưng mà không có để tâm, để bụng, để nhớ, để làm. Cho nên giá trị của nó chỉ có 3 đồng xu thôi. Còn giá trị của con búp bê thứ ba anh ta cầm lên theo dõi thì thấy có một cái lỗ nhỏ, luồn cọng rơm vào thì cái cọng rơm đó nó thông xuống dưới cái bụng. Anh ta bảo rằng giá trị của con búp bê thứ ba đáng giá 1.000 lượng vàng, đúng rồi, để chỉ cho hạng người nghe xong rồi để tâm, để bụng, ghi nhớ, thực hành theo. Vậy khi anh ta trả lời, đưa ra đáp án, trả lời giá trị của ba con búp bê đó có sự chênh lệch sai biệt là bởi do chỉ cho ba hạng người như vậy. Vừa trả lời xong thì công chúa ngồi ở bên trong bức màn the, công chúa vỗ tay và chọn người thanh niên đó là phò mã. Con kể câu chuyện này quý vị xét lại coi, mình có được trúng tuyển hay không nghe quý vị? Và mình thuộc về hạng búp bê nào nữa? Búp bê thứ nhất hay là búp bê thứ hai hay là búp bê thứ ba đây? Nếu chúng ta là hạng búp bê thứ nhất, sau khi nghe rồi nha, nghe từ lỗ tai này rồi, cái nó chạy qua lỗ tai bên kia, nó thông qua lỗ tai bên kia rồi bỏ ngoài luôn, đứng dậy hỏi bữa nay đi đến chùa nghe giảng pháp giảng gì vậy? Ôi giảng tràn gian lại hải luôn, tôi có biết cái gì đâu. Thì nó rẻ mạt luôn quý vị, chỉ đáng giá có một đồng xu thôi. Chúng ta đừng là hạng búp bê thứ nhất này nghe. Còn nếu như chúng ta có thể nghe xong rồi nói ra bằng lời, thí dụ nha, thí dụ nghe xong rồi về gia đình của mình, người thân của mình, bạn bè, huynh đệ pháp lữ đồng tu nói bữa nay tôi không đi chùa được, cô hay là chú đi chùa nghe pháp là mới quý thầy quý cô giảng gì vậy, lặp lại. Tuy rằng không đầy đủ nhưng mà 10 phần chúng ta lặp lại có thể 8 phần nói lại được. Nhưng mà đầu mồm nói suốt 100 phần diệu, dưới gót chẳng ly một mãi trần. Có thể nói được hết, giống như là con sáo nó bắt chước tiếng người, nó nói lại. Người ta nói cái gì nó nói lại cái đó được hết. Nhưng mà con sáo nói tiếng người được, không làm việc của người được, nghe quý vị. Chúng ta đừng là con sáo bắt chước tiếng người mà phải làm được việc của người. Tức là không phải chỉ nghe xong rồi nói lại được, mà đầu mồm nói suốt 100 phần diệu, nói đủ thứ hết. Còn dưới gót của mình chẳng ly một mãi trần, ai đụng tới mình thì tham sân phiền não ào ào, thì người đó chỉ đáng giá có 3 đồng xu thôi quý vị ơi. Mà chúng ta nên là hạng búp bê thứ 3, đáng giá 1000 lượng vàng đi quý vị. Đi đến đạo tràng chúng ta tập trung nghe pháp, nghe xong rồi quý vị tâm đắc điều nào đó, về mình nghiền ngẫm lại nữa. Bữa nay mình học cái gì? Quý thầy, quý cô dạy cho mình cái gì? Nghiền ngẫm lại cái bài học ngày hôm nay, để chúng ta rút ra được một bài học kinh nghiệm ứng dụng vào trong đời sống của mình, thực hiện theo lời Phật dạy. Nếu được như vậy thì quý vị sẽ có được một đời sống bình an và hạnh phúc. Bởi vì người nào tu tập, thực hành theo lời Phật dạy là một phương cách để xây dựng đời sống đạo đức, để phát triển đời sống tâm linh của chúng ta. Mà dưỡng chất tâm linh này không thể thiếu, cho nên hàng Phật tử xuất gia tại gia chúng ta hàng ngày ít nhất phải một lần nghe một đĩa băng thuyết pháp nha quý vị. Còn rảnh rang thì quý vị cứ nghe hoài đi, học hoài, học mãi, học cả đời này, kiến thức là vô tận. Đừng bao giờ nói tôi học nhiêu đó là đủ rồi, tôi học 10 năm, 20 năm, nói vòng vòng cũng tham sân si phiền não, nói vòng vòng cũng khuyến khích mình tu tập giới định tuệ thôi, học hoài cũng vậy. Con xin thưa mỗi lần quý vị nghe pháp là mỗi lần quý vị hâm nóng lại lời Phật dạy đó. Hôm nay mình nghe, mình nhận thức khác nha. Ngày mai quý vị nghe lại nữa đi, thì quý vị sẽ có cái hiểu biết, nhận định khác hơn nữa. Mỗi ngày trí của chúng ta nó sáng, nó mở, mà nghe học thường xuyên, nghiền ngẫm thường xuyên như vậy đi quý vị. Quý vị thấy con trâu con bò đó, khi người chủ dẫn nó đi ra đồng, một đồng đưa nó đi ra đồng ăn cỏ. Con trâu con bò nó có một cái đặc tính là nó nuốt trọng cỏ à quý vị. Nó nuốt trọng vô. Xong rồi khi người chủ hay là một đồng đưa con trâu con bò về chuồng, hoặc là ở dưới một gốc cây, cột nó dưới gốc cây nghỉ mát nào đó, nó nuốt trọng hồi nãy rồi, bây giờ khi nó ngồi nghỉ đó, ngồi yên lại đó, bắt đầu nó ọc trở ra, nó ọc những cái cỏ mà nó nuốt trọng vào đó, bây giờ nó ọc trở ra, bắt đầu nó gặm, nó nhai lại từng cọng, từng cọng, từng cọng. Nhờ trâu bò có đặc tính nhai lại như vậy, cho nên nó mới rút được những cái tinh hoa trong cọng cỏ đó, trong ngọn cỏ đó, để nó nuôi dưỡng thân mạng của nó. Vậy thì chúng ta hãy bắt chước cái đặc tánh của con trâu con bò kia đi quý vị. Khi quý vị bước vào trong đạo tràng một tiếng rưỡi đồng hồ, nãy giờ con nói ở trên đây là con nói hao luôn. Quý vị nghe nuốt trọng vào. Ngồi lắng nghe mà nuốt trọng vào nha. Về nhà phải ọc trở ra, nghiền lại đi quý vị. Ọc trở ra là bắt đầu ngồi nhớ lại những lời nói như thế nào đó. Quý thầy, quý cô giảng pháp ở trên, quý vị ngồi lắng nghe. Xong rồi về nghiền ngẫm là nhai lại đó quý vị. Nghiền ngẫm những gì mình đã học, rồi quý vị rút ra bài học. Bài học ngày hôm nay dạy mình cái gì? Dạy mình những cái dưỡng chất để nuôi tâm, để giúp cho tâm mình được thanh tịnh, xây dựng đời sống an lạc. Thì có hai dưỡng chất, đó là nghe học chánh pháp Nhờ nghe học chánh pháp mà chúng ta hiểu được lời Phật dạy, ứng dụng vào trong đời sống có được niềm vui. Cái đó gọi là pháp hỷ hay là pháp lạc. Thì quý vị nghiền ngẫm trở lại, rút ra bài học vậy đó. Quý vị biết không, trong thời Đức Phật còn tại thế đó, khi Đức Thế Tôn của chúng ta ngài trở về thành Ca Tỳ La Vệ để thuyết pháp độ cho hoàng gia thích tộc và những người dân trong kinh thành Ca Tỳ La Vệ, lúc đó ở gần ấy có những người uống rượu say đó quý vị. Họ đi ngang qua, họ có một ông nọ, ông uống rượu say, ông đi ngang qua, ông thấy ngay cái tịnh thất của Phật ở đó, ông mới đến gõ cửa. Nửa đêm ông gõ cửa, ông đập rầm rầm rầm, ông mới nói: Phật ơi, ông bộ ông muốn một mình ông làm Phật thôi hả? Ông cho tôi làm Phật với, Phật ơi. Ông kêu vậy. Phật Đà ơi, Phật Đà bộ một mình ông muốn ông làm Phật thôi sao? Ông cho tôi làm Phật với. Ông ta người sai này nói bằng cái giọng lè nhè rồi ngã lăn ra nằm trước cửa tịnh thất của Phật, ngủ quên nào không hay. Tại ông quá sai đi. Đức Phật ở bên trong nghe câu nói của người say rượu đòi muốn làm Phật, cho nên Đức Phật ra bảo A Nan dựng đầu ông này dậy, cạo cái đầu ổng đi, đắp y vào. Tôn giả A Nan thưa: Bạch Đức Thế Tôn, người xuất gia phải có tinh thần tự giác tự nguyện. Hôm nay ông ta đang lúc sai lè nhè như thế này mà Đức Thế Tôn lại cạo đầu ông cho ông xuất gia làm sa môn, biết ông tỉnh dậy ông có chịu hay không? Đức Phật bảo rằng người này tuy sai mà ông ta biết muốn làm Phật, biết cầu làm Phật. Còn có rất nhiều người đang tỉnh mà lại không cầu làm Phật, phải không quý vị? Người sai mà còn biết cầu làm Phật thì tại sao mình không tạo cơ hội cho họ để họ được làm Phật? Do đó Đức Phật bảo ngài A Nan cạo đầu đắp y ca sa đi. Sáng sớm ông này đánh một giấc ngon lành, đâu có hay trời đâu đất đâu, cũng không biết mình nằm ở đâu nữa. Khi mà tỉnh dậy giật mình mở mắt ra thì mặt trời đã xuyên qua những cành cây kẽ lá chiếu vào mặt ông ta rồi. Ông ta giật mình tỉnh dậy, ông ta mới nói: Ủa, gỡ cái đầu của mình là ai đây? Nhìn lại thì mình không phải là người thế tục nữa mà đắp y ca sa. Ông ta không còn biết mình là ai, không biết mình đang tỉnh hay đang sai nữa. Bỏ chạy, vừa chạy và vừa la rằng: tôi là ai vậy? Không biết tôi là ai nữa. Chạy thẳng về nhà. Mỗi lần mà ông ta đi về nhà đó quý vị, là vợ con sợ muốn chết luôn. Ông xỉn ông về là vợ con trốn mất tiêu rồi. Lúc này khi ông ta chạy về nhà đắp cái y, đầu cạo trọc lóc vậy, khi đến mở cửa bước vào nhà thì người vợ vừa thấy đang nắm bầy con để chạy trốn. Lúc mà thấy cái vị sa môn mở cửa bước vào nhà mình giật mình. Nhưng mà cô này rất là lễ độ, giật mình rồi tỉnh táo nhìn lại thấy một vị sa môn chắp tay lại nói: Mô Phật. Chắp tay lại xá Mô Phật. Thì ông này ông nói: Hồi nào giờ đâu bao giờ thấy bà vợ mình chắp tay xá chào mình vậy đâu, mà bây giờ chỉ với cái hình thức một cái đầu với một cái tấm y, bà vợ của mình có tỏ vẻ ra kính trọng và mềm mại dịu dàng đối với mình, Mô Phật chào mình vậy. Thì lỡ tu rồi, tu giả, bây giờ mình thôi tu thiệt luôn đi. Ông mới về cáo biệt vợ, nói là: Tôi cũng không muốn tu nữa, không biết làm sao tôi giật mình vậy, tôi thấy đầu tôi cạo trọc cũng đắp y vậy, thôi thì giờ thôi tu thiệt luôn, từ giả vợ con. Vợ con mừng hết lớn, đưa tiễn ông lên tịnh xá gặp Phật. Gặp Phật xong rồi thì ông nỗ lực tu tập chẳng bao lâu chứng A-la-hán quả quý vị. Những người dân ở thành đó họ mới bảo rằng một cái ông say rượu xỉn ban ngày ban đêm vì xỉn say lè nhè tối còn thêm dài xị nữa, vậy mà bây giờ chứng được A La Hán quả. Đức Phật mới trả lời rằng: Nếu như những cái cây sa la ở trước cửa đây, những cái cây cối ở trước cổng chùa đây nha, ở sân chùa đây, mà nó biết nghe pháp nó cũng chứng quả được nữa, huống gì là con người. Đức Phật xác định rằng nhờ nghe pháp mà con người có thể chuyển hóa, chuyển phàm thành thánh, chuyển hóa những thứ phiền não để trở thành một bậc thánh nhân vô lậu đó quý vị à. Kính khuyên toàn thể quý Phật tử hãy dùng dưỡng chất tâm linh này thường xuyên nghe học Phật Pháp đi quý vị. Càng nghe học thì quý vị mới càng tận hưởng được cái nguồn hạnh phúc. Cho nên câu nói của Hòa Thượng Tịnh Không, mà con còn ghi nhớ. Hòa thượng nói học Phật là sự hưởng thụ tối cao của đời người đó quý vị. Quý vị diễm phúc ngày hôm nay mình được học Phật là quý vị đã tận hưởng được nguồn hạnh phúc tối cao của đời người. Quý vị hãy trân trọng Phật Pháp, quý kính Phật Pháp và càng tích cực nỗ lực nghe học Phật Pháp thật nhiều để chuyển phàm thành thánh, chuyển hóa mình trở thành một bậc thánh nhân vô lậu. Mong rằng quý vị hãy dùng dưỡng chất tâm linh này. Rồi con kể thêm cho quý vị nghe câu chuyện là khi nghe học Phật Pháp đó, quý vị phải rửa sạch lòng mình để mà nghe. Đừng đem những kiến giải hiểu biết từ trước đến nay nó sẽ làm che chắn. Thí dụ như có một học giả nọ 10 năm nghiên cứu Phật học rồi, ông ta nghĩ rằng mình hiểu biết từ trước đến nay quá nhiều, đạo tràng nào mình cũng tham học hết, cũng đến đó để nghe, để học, hiểu biết quá nhiều rồi. Ông đi đến đạo tràng nghe đồn là thiền sư Bạch Ẩn là một bậc đạo cao đức trọng, thông suốt hết Tam Tạng giáo điển. Khi đi đến nơi thì người học giả này rất là cao ngạo, nghĩ rằng ông ta tu bao lâu, tuổi đời ông ta bao nhiêu, ông ta tu bao lâu, sự hiểu biết ông ta có bằng mình hay không. Vì những kiến giải quá nhiều cho nên vị học giả này tự cao ngã mạn, đi đến đạo tràng kiêu khí lắm. Gặp thiền sư Năm Ẩn không có chào quý vị, bước vào trong chùa gặp ngài không có chào. Trái ngược lại, thiền sư Năm Ẩn bước ra chắp tay chào cái vị học giả cư sĩ đó, mời ông ta bước vào ngồi trong bàn, rồi mới rót trà cho ông ta uống. Ngài Năm Ẩn mới lấy cái tách trà ra châm hoài, cứ để châm hoài, tách trà đầy rồi, tràn rồi, mà ngài cứ châm hoài, tràn như thế này. Vị học giả thấy chướng con mắt quá mới nói, bạch hòa thượng, cái tách trà đã đầy tràn rồi, hòa thượng có châm thì nó cũng tràn ra ngoài, uổng phí quá đi. Thiền sư Năm Ẩn mới trả lời, trong lòng của ông đầy ắp những kiến giải, cũng giống như cái tách trà mà đầy tràn vậy đó. Bây giờ ta có chế bao nhiêu Phật Pháp vào thì nó cũng tràn ra ngoài, uổng phí lắm, thì nói để làm gì. Khi nào ông uống cạn đi cái chén trà tri giải trong tâm ông thì ông mới có thể ngồi đây cùng ta bàn luận về Phật Pháp mới đem lại lợi ích cho ông. Còn lòng ông đầy ắp những kiến giải như là cái tách trà đầy thì ta có nói bao nhiêu Phật Pháp nó cũng tràn ra ngoài thôi, đổ ra ngoài thôi, không có lợi gì hết. Thì mong rằng quý Phật tử nghe lời khuyên của thiền sư Năm Ẩn đó, chúng ta hãy uống cạn chén trà tri giải trong tâm của chúng ta, nghĩa là hãy buông bỏ hết những thấy hiểu của mình đó, mà hãy thả thấp mình xuống đi đến đạo tràng để lắng nghe Phật Pháp. Quý vị sẽ được phần lợi ích vô ngần. Có nhiều người ngồi nghe Pháp xong rồi về, con cháu nó hỏi gì chứ, má bữa nay má đi chùa má học được gì, má kể lại con nghe con má. Nhiều cô Phật tử tội nghiệp lắm quý vị, nghe hiểu nhưng mà nói lại nó không có được. Rồi cổ về cổ mới nói, tao nghe tao hiểu mà giờ con kêu má nói lại cho con nghe, má nói không có được. Nhưng mà má biết là bữa nay thầy giảng cô giảng như vậy đó, má biết là Phật dạy phải nên như thế này như thế nọ, nhưng mà nói lại thì nói không có được. Người con mới nói, má đi chùa mà má nghe Pháp mà má không có lợi ích gì hết. Nghe rồi lọt qua lỗ tai bên kia không có lợi ích gì, thôi má đi để làm gì, ở nhà giữ cháu còn sướng hơn, còn có ích hơn, có lợi hơn nữa. Bà cụ nghe xong, bà cụ nói, con đừng có nói vậy nha. Má biết rằng má dở lắm, má dở một cái là má nghe xong rồi nó lòn qua lỗ tai bên kia nó rớt ra ngoài hết. Cũng giống má, cũng giống như là cái rổ cái rá vậy đó. Bà dí bà như là cái rổ cái rá vậy đó quý vị. Nước chế bao nhiêu thì nó cũng chảy ra ngoài hết trơn. Tại vì cái rổ cái rá nó không có chứa được nước, nó không dung chứa được nước. Nhưng bà nói một câu mà chúng ta nên suy nghĩ. Bà nói, con đừng nói vậy nha. Dù má thưa thớt nghe giống như là cái rổ cái rá không chứa được Phật Pháp, nhưng mà má nghĩ nếu cái rổ cái rá đó úp ở trên sàn, treo ở trên vách thì bụi bám nhện văng. Nhờ cái rổ cái rá đó tưới nước vào, tuy nó không chứa được nước nhưng mà làm cho cái rổ cái rá đó nó sạch, không bị bụi bám nhện văng, phải không quý vị? Bà ví dụ, tuy rằng bà nghe Phật Pháp bà không lưu giữ được nhiều, nó lọt ra ngoài hết, nhưng mà nhờ nghe Pháp bà mới bà mới sửa đổi đó, bà mới sống tốt đó. Còn nếu không nha, thì bà còn quậy hơn thế nữa nha mấy vị. Nhiều người á, đến chùa nói với con như thế này: cô Lan mai mốt á, cô giảng pháp á, cô thấy trong đạo tràng mà có má con á, thì cô nhớ nha, cô nói làm sao để cô làm bộ cô kể câu chuyện nào đó để cho má con nghe, để cho bà bỏ đi cái tâm chấp trước bà đi chùa ha. Vậy mà bà đi về nhà là bà phải quấy với con với cháu trong nhà dữ lắm, bà chấp mắt không ai sống nổi với bà hết. Thì con nói nhờ cổ đi chùa, nhờ nghe pháp, người con này mới nói. Bởi vậy người ta đầu trên sống dưới, người ta nói, người ta chọc má con tu hú chứ tu cái gì. Ta chọc hoài như vậy, đi chùa tụng kinh niệm Phật buông ra rồi cứ phiền não giận đứa này hờn mát đứa kia, chẳng thà ở nhà đừng đi chùa sướng hơn. Con mới nói cô nói sai rồi đó, nhờ mẹ của cô, má của cô đi chùa cho nên mới được vậy đó nha, không đi chùa còn dữ dội hơn nữa đó. Cho nên đừng nghĩ rằng nghe pháp không nhớ gì hết, không có lợi ích gì, sai rồi quý vị. Dù rằng mình không có nhớ nhiều, nhưng mà một câu một chữ khi đã lọt qua lỗ tai của mình rồi, đã gieo vào trong mảnh ruộng tâm rồi, thì đời đời kiếp kiếp hạt giống Phật pháp, chủng tử Phật pháp đó không bao giờ mất đâu quý vị ơi. Cho nên chúng ta chớ có coi thường. Con nghe bà cụ ví dụ như vậy thì con cũng rất là hoan hỷ, vì bà cụ biết rằng tuy bà cụ không có lưu giữ được, không nhớ được những lời dạy của Phật do quý thầy quý cô truyền lại, bà thưa giống như là cái rổ cái rá, nhưng nhờ vậy mà bà cũng đã ứng dụng sửa lần được những thói hư tật xấu nơi bản thân của mình. Cho nên bà ví mình như là cái rổ cái rá, tưới nước mỗi ngày tuy nó lọt ra ngoài nhưng mà nó cũng làm sạch được những bụi bặm nhện dăn đó quý vị à. Chúng ta làm sao nghe pháp bản thân mình nói là không được, không dạy lại được con cháu cũng không sao, nhưng mà mình biểu hiện qua đời sống của mình, đó gọi là thân giáo. Quý vị phải giáo dục con cái bằng đời sống bản thân của mình. Mình phải ứng dụng lời Phật dạy để mình sống ở đâu mình có niềm vui, có hạnh phúc, thì con cháu nhìn thấy đời sống của mình là một tấm gương để nó bắt chước theo, để thay đi theo con đường của Đức Phật dạy, sống ít đạo đẹp đời. Rồi dưỡng chất tâm linh thứ hai đó là thiền duyệt, nghĩa là quý vị phải thiền định nè. Nói như vậy không có nghĩa là quý vị phải tu thiền, mà thiền ở đây có nghĩa là sự tĩnh lặng của nội tâm. Thiền duyệt có nghĩa là do sự tĩnh lặng của nội tâm đem đến cho quý vị có được một cái niềm vui, một sự an lạc, cho nên gọi là thiền duyệt. Nhờ quý vị nhiếp tâm niệm Phật nè, tâm của chúng ta được an định. Cho nên mỗi lần đối duyên xuất cảnh, phiền não vừa trỗi dậy là quý vị lật đật lẹ làng mặc áo tràng lên, nắm lấy tay, nắm lấy chuỗi tràng liền nha quý vị. Nắm lấy chuỗi tràng trần niệm dứt, nghiễm nhiên hành Phật đã từ lâu. Tay quý vị nắm lấy chuỗi tràng Nam Mô A Di Đà Phật là ngay tức khắc lúc đó quý vị vãng sanh liền. Vãng sanh có nghĩa là sanh qua, sanh về. Mình đang ở trong một cái thế giới, một hoàn cảnh cực kỳ đau khổ, buồn bực, phiền não. Nhờ quý vị nắm lấy chuỗi tràng Nam Mô A Di Đà Phật khởi niệm lên, thì cái tâm của quý vị sẽ thanh tịnh, an định trở lại. Bao nhiêu buồn bực trong lòng trút bỏ được, cái đó gọi là vãng sanh đó quý vị. Vãng sanh là vậy đó, là sanh qua một thế giới an vui, sanh qua. Sanh qua cực lạc là sanh qua một thế giới an vui, mà không phải sau khi chết ngay trong hiện đời. Mỗi lúc phiền muộn ở trong tâm, quý vị nắm chặt câu hồng danh A Di Đà Phật đừng buông ra, thì quý vị vãng sanh tức khắc, cực lạc hiện tại liền. Có nhiều người họ nói tại sao mà ban đêm á, mình có thể thức coi đá banh suốt đêm không sao hết, ngồi xem một cái tuồng cải lương gì đó mê ly hấp dẫn thì ngồi 4-5 tiếng, có khi 6 tiếng đồng hồ ngồi xem, không biết mỏi, không biết mệt là gì, không biết buồn ngủ là gì. Mà mới vô ngồi thắp cây hương xong nghe quý vị, mới vừa ngồi có người thì cầm chuỗi, rớt chuỗi, chắp tay, rớt tay. Rồi bắt đầu ngồi, không biết là đi từ cảnh giới sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền hồi nào mà vượt qua cảnh giới tứ thiền luôn, thẳng đến cảnh giới ngũ thiền đó quý vị. Có không? Có không? Hay cái đó. Ngày xưa các vị thánh giả đó, các ngài vượt qua cảnh giới tứ thiền để đi vào cảnh giới thanh tịnh của nội tâm, bước lên địa vị A-la-hán quả. Còn chúng ta vượt xuất hơn các ngài nữa là không phải ở trong cảnh giới tứ thiền, không vượt qua cảnh giới tứ thiền là đi vào ngũ thiền ngay tức khắc. Ngồi cái là bắt đầu gục, không biết là tâm đắc cái gì mà cứ gật gà gật gượng. Rồi mình nói tại sao mà lúc mà mình còn coi phim, đọc báo nè nha, đánh bài sáng đêm không sao hết, vậy mà ngồi nhắm mắt niệm Phật một cái là bắt đầu đi à? Nó ngủ ở đâu mà nó ngủ ở trong bụng đó quý vị? Nó buồn ngủ gì mà nó ngủ mình không kiềm chế lại được? Không phải quý vị không đâu, mà tụi con ở chùa cũng vậy nữa đó, cũng phải trải qua những giai đoạn này hết. Giai đoạn đầu tiên đó quý vị, vào chùa con ai cũng vậy hết, rất sợ. Có hai con ma dữ dội lắm mà chúng ta rất sợ, đó là ma hôn trầm và ma vọng tưởng. Có khi mới vào chùa tu đắp ở đầu, vọng tưởng nó khởi lên, nó dẫn mình đi xa, mà thân một nơi, tâm một ngã luôn. Hang cùng ngõ hẻm nào cũng có thể đi tới, thân ngồi trong đạo tràng như thế này mà tâm đi về nhà, giữ nhà, chăn vịt, cho heo ăn. Nãy giờ không biết có ai lén đi về nhà không? Không có hả? Vậy là cũng hay lắm rồi. Chứ có nhiều người ngồi thân ngồi đây nha, thân ngồi trong đạo tràng thanh tịnh mà tâm thì đi về nhà, nấu cơm nè, cho heo ăn nè, đi giữ vịt nè nghe quý vị, đi ra đồng xem cỏ nè, xem lúa nè. Hơn một nơi mà tâm một ngã, đó là vọng tưởng đó quý vị. Nó dẫn khỏi mình đi mà bản thân không làm chủ được. Rồi sợ nhất là loại ma thứ hai là ma hôn trầm. Ngủ gật. Mình biết ngủ gục như vậy là xấu lắm nha. Ở chùa của tụi con một ngày một đêm tu 6 thời, ví dụ như hồi khuya 3 giờ đi, kém 15 3 giờ hằng ngày đó nha. Kém 15 3 giờ tức là 2 giờ 45 là thức chúng, cho 15 phút vệ sinh cá nhân, 3 giờ là có mặt ở trên chánh điện. Là tụi con ngồi thiền 1 tiếng, ngồi niệm Phật 1 tiếng cho đến 4 giờ hô hồng chung xong rồi tụng lăng nghiêm rồi niệm Phật luôn đến 5 giờ, tức là tu từ 3 giờ đến 5 giờ mới được xuống. Xuống trong xong rồi thì công tác đến 6 giờ ăn điểm tâm. Ăn điểm tâm đến đúng 6 giờ rưỡi là bắt đầu từ nơi trai đường đó là đi thẳng lên chánh điện luôn, là niệm Phật cho đến 10 giờ, niệm từ sáng đến giờ đó, tới 10 giờ mới xuống. Mà ngày nào cũng vậy hết. 10 giờ xuống xong rồi đến 11 giờ thọ trai. Thọ trai xong cái đi kinh hành. Đi kinh hành cái nghỉ trưa cho đến kém 15, 2 giờ, tức là 1 giờ 45 thức chúng, 2 giờ có mặt tu tới 5 giờ luôn, một thời là 3 tiếng, từ 2 giờ đến 5 giờ. 5 giờ xong cho 45 phút là tắm rửa, giặt giũ quần áo, kém 15, 6 giờ, tức là 5 giờ 45 là nghe tiếng cảng, là tập trung lên chánh điện. 6 giờ vô thời tịnh độ, tụng đến 7 giờ, 7 giờ 45 phút cho xuống để quý cô uống sữa, uống bột, tại vì chùa tụi con không có ăn chiều cho nên uống sữa, uống bột gì đó. Hoặc là có nhiều cô mới vừa 7 giờ, chưa 7 giờ nữa, 5 giờ xuống là lật đật văng cái mùng để đó rồi, tại vì không có thời gian quý vị. Đến tối 10 giờ lũi vô là chui vô mùng nằm ngủ liền, để tránh mất thời gian là có cô 5 giờ đã văng mùng để sẵn rồi. Còn nếu không á, thì 7 giờ xuống có người văng mùng để đó. Xong rồi học kinh gì đó 45 phút kém 15, 8 giờ tức là 7 giờ 45. Nghe tiếng cảng là tập trung lên tu tới từ 8 giờ đến 10 giờ. Thời khóa tu hành vậy đó. Rồi có nhiều người mới vào tu đó quý vị chịu không nổi. Chịu không nổi với những thời khóa này miên mật, chẳng những công phu mà còn công quả, chấp tác lao động nữa, hành đường trị nhật nữa. Cho nên đừng nói là tu sướng nha, vô thử một ngày. Làm sải ở chùa thì phải quét lá đa quý vị. Người Phật tử ở tại gia đó, nhiều người nói làm dâu làm con ở ngoài đời cực khổ quá đi. Nhưng xin thưa quý vị, ở ngoài đời quý vị chỉ làm dâu có cha mẹ chồng. Nếu mà hơn nữa thì làm dâu anh chồng, em chồng, chị chồng thôi. Còn ở trong chùa là tu sĩ là làm dâu trong họ quý vị à. Quý vị nghĩ lại coi, làm dâu trong họ có nghĩa là làm sao cho tất cả mọi người đều vui lòng. Còn thôi là người ta quỷ bán, người ta nói này, người ta nói nọ, người ta quỷ bán tam bảo thì người ta mang tội, cho nên phải làm dâu trong họ. Làm sao cho tất cả mọi người vui lòng hết, không phải sướng đâu. Cho nên có nhiều khi quý cô lên ngồi đó, lợi dụng cái giờ mà ngồi thiền niệm Phật là bắt đầu đánh giấc, chứ có thời gian đâu ngủ. Ban đêm ngủ chưa đầy 4 tiếng đồng hồ nữa mà, có thời gian đâu ngủ, lợi dụng cái giờ đó bắt đầu ngủ, ngồi ngủ. Nhiều Phật tử đi đến, cái họ không biết, họ mới nói, quý cô tu gì đâu ngồi lên ngủ gà, ngủ gật, ngủ gà, ngủ gật. Nhưng mà thật ra chưa chắc gì, quý cô, quý Phật tử ở bên ngoài á, thì nói dễ, nhưng mà mình vô mình cũng vậy thôi quý vị à. Cho nên chúng ta thấy rằng nhiều khi ngồi an trú trong câu niệm Phật mà giữ được chánh niệm không phải dễ dàng đâu. Có khi mình đi vào cảnh giới ngủ thiền nữa. Còn không thôi là bắt đầu vọng tưởng nó khởi lên. Nhưng mà quý vị, khi cái tâm của mình đã giữ được chánh niệm, tâm của mình đã an định trong một đề mục thiền quán hay là trong câu Phật hiệu rồi, thì tự nơi một cái bản tâm của chúng ta nó có sự thanh tịnh thì nó sẽ có được một niềm vui. Đó là niềm vui ở một phút tịnh tâm. Không phải tu cái tâm khi dứt bỏ hết tất cả ngũ dục thế gian, tu rồi là không còn gì hết, trở thành hư vô, không phải vậy đâu quý vị, sai rồi đó. Quý vị tu thử đi, cứ dành thời gian niệm Phật là giây phút đó quý vị trở về sống thật với chính mình đó. Trở về với đời sống tâm linh, sống thật với con người của chính mình. Bởi vì tất cả chúng ta đều có sẵn một bản tâm thanh tịnh và sáng suốt. Nhưng mà từ bấy lâu nay mình dông rủi, mình bỏ quê hương cố quán của mình, mình đi lang thang, mình đi cầu thực, chạy đầu này chạy đầu nọ để mưu cầu sự sống, chạy cầu danh cầu lợi. Mình quên mất cái cố quán quê hương thanh tịnh gọi là tịnh độ này. Bây giờ mình có cơ hội mình trở về đây, quay bước trở về đi quý vị. Trở về bằng cách nhiếp tâm mình trong câu hồng danh A-di-đà Phật. Giây phút đó quý vị trở về sống thật với con người của mình đó. Thì quý vị sẽ tìm được một nguồn hạnh phúc vô vàng mà ngôn ngữ trần gian là túi rách, diễn tả không đầy ý nghĩa sâu xa đó đâu. Hỏi vậy chứ khi mà cái tâm mình thanh tịnh rồi thì mình được cái gì? Quý vị tu đi thì biết. Bây giờ con nói bao nhiêu quý vị cũng không thể nào hiểu biết được cái cảm nhận, cái cảm nhận hạnh phúc của người tâm an định như thế nào. Có một bác bán đậu hũ ở trước cổng chùa. Ngày nào khi mà buổi trưa 9 giờ, 10 giờ, giờ đó đó sáng sáng mà hơi trễ trễ chút, 9 giờ, 10 giờ, bác bán ế đậu hũ là bác đem mấy miếng đậu hũ vô chùa cúng dường cho quý thầy. Mỗi lần vô thì bác thấy quý thầy đang ngồi thiền. Thì bác nói không biết mấy ông thầy này ngày nào mà ông cũng ngồi nhắm mắt liêm diêm để làm gì. Bữa nào mình vô mình cũng thử coi nhắm mắt liêm diêm để làm gì vậy. Có một bữa đó bác bán đắt quá đi, người ta mảo hết nguyên một cái thúng đậu hũ của bác. Bác bán đắt quá đi, bác nói giờ này về nhà cũng không làm gì, thôi vô ngồi thử coi. Quý thầy ngồi vậy mình vô mình ngồi thử coi ngồi đó là ngồi cái gì vậy. Bác cũng vô, thấy quý thầy ngồi trước, bác ngồi sau. Thấy quý thầy làm sao, bác trước vậy, thấy quý thầy nhắm mắt, bác cũng nhắm mắt. Quý thầy để tay xuống, bác cũng để tay xuống nha. Quý thầy an trú cảnh giới nào thì không biết, còn bác giờ này bác nhắm mắt lại. Cái tướng thì giống y hệt vậy, nhưng mà bác ngồi. Cái bác nhớ chực ra, hồi sáng này có cái bà Tư đó, bà lấy 5 miếng đậu hũ, bà chưa trả tiền mà mình quên mất tiêu. Tự nhiên mình quên mất tiêu, sao giờ này mình lại nhớ nè. Lúc mà ngồi lại bác mới nhớ quý vị. Lúc đó bác không có làm chủ được mình. Bác nói à thì ra tôi biết rồi, sở dĩ quý thầy ngày nào cũng ngồi nhắm mắt liêm diêm để làm gì. Tôi biết rõ ràng là quý thầy nhắm mắt để nhớ có ai thiếu nợ mình đòi giống gì hết. Có phải vậy không quý vị? Niệm Phật hay là ngồi thiền có phải là để nhớ ai thiếu nợ mình đòi không quý vị? Không, nhưng mà do gì cái tâm mình định, mình trí mình sáng, mình nhớ. Lúc mà mình bận rộn nhiều quá, bận rộn nhiều quá, cái tâm của mình nó duyên theo cảnh bên ngoài đó, mình không nhớ được. Nhưng mà khi cái tâm an định thì trí nó sáng thì nhớ. Cho nên khi tâm của chúng ta đã an định rồi, khi quý vị niệm Phật đạt được nhất tâm, thì quý vị sẽ thành tựu được, sẽ biết rõ, thấy rõ, nhớ rõ về tận cùng kiếp quá khứ. Vô số kiếp quá khứ quý vị đã trải qua những giai đoạn nào, sống như thế nào, sanh ra như thế nào, quý vị sẽ nhớ rõ hết vô lượng kiếp quá khứ của mình. Đó gọi là túc mạng minh. Túc mạng minh là trí tuệ biết rõ được mạng sống của mình và của tất cả chúng sanh trong vô số kiếp quá khứ. Khi tâm đã an định rồi, nó phát sinh ra công năng thứ hai. Đó là gì? Công năng thứ hai đó là thiên nhãn minh, biết rõ được vũ trụ được hình thành do đâu, vũ trụ bao la hình thành do đâu, mình tạo nghiệp gì và sanh về cõi nào, chúng sanh tạo nghiệp gì sanh về cõi nào, thấy rõ tận cùng kiếp vị lai của mình và của tất cả chúng sanh, đó gọi là thiên nhãn minh. Thiên nhãn minh là trí tuệ sáng suốt, có thể thấy rõ được vô số kiếp sống của chúng sanh ở tương lai ra sao, tạo nhân gì sanh về cõi nào, thấy rõ biết rõ hết. Rồi do cái tâm an định mà phát sinh ra công năng thứ ba, công năng đó gọi là lậu tận minh. Lậu tận minh là trí tuệ biết rõ nguồn gốc của sinh tử luân hồi, của đau khổ là do đâu, chính là do những thứ phiền não tham sân si đó. Và người này đã gột sạch trong hiện tại, đã gột sạch hết tất cả những phiền não lậu hoặc đó, cho nên gọi là lậu tận minh. Lậu tận minh là trí tuệ gột sạch hết những phiền não ngay trong hiện tại, cho nên một khi tâm đã an định thì chúng ta sẽ thành tựu được tam minh, túc mạng minh, thiên nhãn minh và lậu tận minh. Túc mạng minh là trí tuệ biết rõ được quá khứ, thiên nhãn minh là trí tuệ biết rõ được vị lai, lậu tận minh là trí tuệ biết rõ được hiện tại, thấu triệt được ba đời kiếp nhân sinh, quý vị à. Vậy thì chúng ta hãy dùng dưỡng chất này để nuôi tâm mình đi quý vị, tức là an trú trong tâm mình trong thiền định, an trú tâm mình trong câu hồng danh A Di Đà Phật để nhiếp tâm mình lại. Tâm an định thì trí phát sáng, sẽ thành tựu được tam minh lục thông và trở thành một bậc đại giác ngộ như là Đức Phật của chúng ta. Phật Đà được dịch là đại giác ngộ, được dịch là giác ngộ, tự giác ngộ và đem sự giác ngộ đó truyền đạt giúp cho chúng sanh cũng giác ngộ như mình. Và công hạnh tự giác giác tha hoàn mãn thì được gọi là Phật Đà. Nếu ta biết nhiếp tâm của mình, giúp cho tâm mình an trú trong một đề một thiền quán, hay lấy một câu hồng danh A Di Đà Phật để buộc tâm ý mình lại, để cho tâm của chúng ta được thanh tịnh, thì chúng ta sẽ phát sinh ra ba thứ công năng. Như con đã nói, công năng biết rõ được quá khứ gọi là túc mạng minh, công năng biết rõ được vị lai gọi là thiên nhãn minh, và biết rõ được hiện tại gọi là lậu tận minh. Ngày xưa Đức Phật cũng tu hành như vậy rồi chứng đắc được. Thì mong rằng quý vị Phật tử chúng ta, dù là xuất gia, dù là tại gia, ta hãy dùng dưỡng chất này để nuôi tâm linh mình. Có nghĩa là lấy một đề một thiền quán để tu, để quán chiếu tư duy hàng ngày, hay là lấy một câu hồng danh A-di-đà Phật để tu tập, để nhiếp tâm ý của mình lại. Nhiều người họ lại hiểu sai lầm. Họ bảo rằng tu thiền thì mới có thể minh tâm kiến tánh, còn niệm Phật làm sao có thể minh tâm kiến tánh? Sai rồi quý vị. Thiền hay là tịnh chỉ là những phương tiện, phương tiện để nhiếp tâm, nhiếp ý của mình thôi. Và cái chỗ quy về vẫn là một mà thôi quý vị ạ. À, cũng giống như nhà thì có nhiều cửa. Người thích đi cửa trước, người thích đi cửa hông, người thích đi cửa sau. Cửa đó là cái phương tiện để bước vào trong nhà, bước vào trong chánh điện. Ta nương những cái cửa này bước vào trong chánh điện, cái chủ đích của ta, mục đích của ta là phải vào trong chánh điện, vào trong nhà. Thì cửa ngõ đó là phương tiện, là pháp môn tu hành đó quý vị ạ. À, đừng có chấp là phải tu thiền mới minh tâm kiến tánh, còn niệm Phật thì chỉ là gieo duyên với Phật. Sai rồi quý vị. Quý vị niệm một câu A-di-đà Phật rốt ráo thì ba tạng 12 phần giáo 1700 công án của thiền tông đều nằm trong đó hết đó. Cho nên con kể quý vị nghe câu chuyện nha. Trong đời của Ngài Bạch Ẩn đó, về những mẫu thiền thoại liên quan đến cuộc đời Ngài Bạch Ẩn thì có một câu chuyện. Ngài có rất nhiều người đệ tử tục gia. Thì trong số đó có một người Phật tử đến thưa với Ngài Bạch Ẩn như thế này. Nói con biết tu mà con buồn cái là con hướng dẫn cha con hoài mà hướng dẫn không được. Khuyên ổng đi chùa, ổng nói đi chùa có té tiền té bạc không? Khuyên ba con thôi không đi chùa, ở nhà tuổi già rồi, cả đời lâm lũ lo cho con cho cháu, xây dựng sự nghiệp, ruộng vườn nhà cửa, nhắm mắt xuôi tay bỏ lại hết, chỉ mang theo cái nghiệp ra đi thôi. Với tuổi già xế bóng này, cha hãy trở về phát triển đời sống tâm linh bằng cách niệm Phật đi. Ông ta mới hỏi vậy chứ, ba con mới hỏi vậy chứ, thầy nghĩ coi. Ông hỏi vậy chứ, niệm Phật có té ra tiền té ra bạc không? Nếu niệm Phật té ra tiền té ra bạc thì tao mới niệm. Người Phật tử này kể cho ngài Bạch Ẩn nghe như vậy thì ngài mới bảo rằng nếu mà cha của con ham tiền đến như thế thì tại sao con không dùng tiền để mướn cha con niệm Phật đi. Bây giờ con về con bảo với cha con nha. Con nói cỡ rài thầy làm chùa lu bu bận rộn nhiều công việc quá không có thời gian niệm Phật. Mướn cha con niệm một câu là trả một đồng. Một ngày niệm bao nhiêu câu cứ đến đây lấy bao nhiêu tiền. Cô này cô về cô mới nói ba ơi, cỡ rài thầy của con bận rộn nhiều công việc chùa chiền Phật sự quá không có thời gian niệm Phật. Thầy con nói muốn mướn người nào niệm Phật hồi hướng công đức đó cho thầy. Vừa nghe xong cái ông già này ông mới nói, mày nói nhỏ nhỏ đừng nói lớn, để tao niệm cho. Niệm Phật đâu có phải ra đồng ra bái gì đâu mà phải đổ mồ hôi sôi nước mắt lặn hụp giữa nắng giữa mưa, phải không? Niệm Phật dễ dàng quá mà ngồi trong nhà mát ngồi niệm cũng được nữa. Mà đây là một cái việc làm ăn, không phải lúc nào cũng có. Chỉ vì thời gian này ông thầy bận rộn, ông không niệm Phật được. Do đó đâu phải lúc nào cũng thường xuyên có công việc làm dễ kiếm tiền như vậy đâu. Thôi để tao, để ba mày làm cho. Ông già ông nói vậy, cái ông nói nhưng mà tao đâu đó rõ ràng nha. Niệm một câu là để ra một hạt đậu, niệm một câu để ra hạt đậu, chiều mày đếm bao nhiêu hạt đậu mà đến chùa lấy tiền cho tao. Cô này cô nghe nói vậy cô mừng quá. Ban đầu thì ông ta niệm một ngày được 1000 câu Phật hiệu. Cô này cô đếm được 1000 hạt đậu xong rồi đến chùa nói thầy ơi bữa nay ba con niệm khởi đầu mà được 1000 câu rồi. Là 1000 đồng. Ông thầy nói không sao, lấy tiền đem về trả cho ổng đi con. Đem 1000 đồng đưa nói ba ơi thầy con trả 1000 đồng, bữa nay ba niệm 1000 câu thầy con trả 1000 đồng. Qua ngày hôm sau ông ta tăng ca thêm nữa. Ông ta nói rằng á, ngoài ba cái buổi ăn sáng, buổi ăn trưa, buổi ăn chiều, tụi bay đừng làm bận rộn tao nha, để tao niệm Phật kiếm tiền. Lúc đó rồi á, ông ta mới ngồi niệm mà chỉ chờ trừ 3 giờ, 3 bữa ăn ra thôi là giờ đó là ông ăn không niệm nha. Ngoài ra là giờ là ngồi niệm Phật để kiếm tiền. Niệm cho đến ngày đó thì ông ta niệm được 3000 câu quý vị. 3000 câu Phật hiệu, đếm được 3000 hạt đậu thì cô này mới đến chùa mới nói thầy ơi, ba của con niệm 3000 câu bữa nay. Thầy nói không sao, 3000 câu lấy 3000 trả cho ổng đi con. Trả xong rồi đến ngày thứ 3 quý vị, ông tăng ca luôn, ông nói bữa nay tao ăn 2 bữa thôi, không ăn 3 bữa nha, để thời gian niệm Phật. Đến ngày thứ 4, ông tăng ca thêm nữa, ăn có 1 bữa trưa thôi, buổi sáng buổi chiều bỏ đi để thời gian niệm Phật. Qua đến ngày thứ 5, ông nói thôi bữa nay tao khỏi ăn luôn. Khỏi ăn luôn nha, ăn thì nó mất thời gian nhiều. Tụi bay làm ly sữa, đúng giờ trưa làm ly sữa để đó ba bay uống lấy sức để niệm tiếp, để kiếm tiền. Mà ông ta niệm cho đến ngày thứ 6, đến ngày thứ 7, quý vị. Niệm cho đến ngày thứ 7 rồi bỏ ăn luôn, tăng ca đêm luôn. Làm tăng ca luôn đó quý vị. Ca đêm ổng làm suốt luôn. Đến buổi sáng ngày thứ 7 thì ông lão này đã đạt đến cảnh giới nhất tâm. Cái tâm chuyên nhất rồi, tâm thanh tịnh. Ông tìm được một cái niềm vui, một cái sự an lạc ở trong nội tâm vắng lặng tịch tịnh đó. Ông mới, cái thái độ của ông khác hẳn như ngày thường. Ông từ tốn mở đôi mắt mình ra và bảo con lại đây ba nói cho con nghe. Con dẫn ba đi đến chùa gặp thầy con đi. Quý vị biết trong những ngày qua ông niệm bao nhiêu là con ông chiều đếm bao nhiêu là đến chùa lấy tiền. Ngài Bạch Ẩn bán đồ, bán chuông, bán mỏ luôn quý vị. Để lấy tiền mướn ông ta niệm Phật mà. Phật tử mới đến thưa nói thầy ơi, thầy biết ông này là cái hạng ham tiền mà. Ông tăng ca kiểu này thầy bán chùa cũng chưa trả đủ tiền niệm Phật mướn của ông nữa. Ngài Bạch Ẩn nói không sao hết. Dù cho có bán chùa đi nữa thì cũng mướn ông niệm Phật, không sao hết. Đến cái ngày thứ 7 ông ta mới bảo con dẫn ba đi đến chùa gặp thầy đi con. Vừa vào gặp ngài Bạch Ẩn thì ông lão này gieo năm dốc xuống đảnh lễ ngài Bạch Ẩn và thưa rằng: Kính bạch hòa thượng, từ bấy lâu nay, từ khi con mở mắt chào đời mãi cho đến ngày hôm nay, con đã mấy chục tuổi đời rồi, gần đất xa trời rồi. Con cứ nghĩ rằng tại sao những người xuất gia họ lìa bỏ đời sống thế tục, ngũ dục, tài sắc, dâm thực thùy họ bỏ hết. Họ vào chùa tu đánh đổi lại là họ được cái gì vậy? Chẳng lẽ được cái chùa to, tượng Phật lớn, tín đồ Phật tử đông đảo, đó là niềm vui của họ ư? Con cứ nghĩ vậy. Nhưng mà con không ngờ, hôm nay con mới hiểu rõ rằng những vị xuất gia lìa bỏ đời sống thế tục, đánh đổi lại là họ tìm được cái nguồn hạnh phúc nơi nội tâm vắng lặng tịch tịnh như thế này. Và hôm nay con đã đạt đến cảnh giới đó. Con xin đảnh lễ tạ ơn thầy đã khai ngộ cho con, đã tạo cho con có được một cơ duyên để sống với nguồn hạnh phúc vô tận này. Bao nhiêu ngày nay là con niệm Phật, bao nhiêu tiền trả lại thầy hết. Và con xin chí thành đảnh lễ, xin quy y Tam Bảo, làm người đệ tử tục gia, suốt đời thờ kính Tam Bảo và luôn sống với một đời sống hạnh phúc như hôm nay mình đã có. Ông nói vậy xong, nói vậy xong ông trả lại hết luôn quý vị. Niệm Phật mướn thôi nha, tham tiền mà niệm Phật nghe quý vị, tham tiền mà niệm Phật. Vì lòng tham nó thúc đẩy, là cái năng lực thúc đẩy để ông niệm Phật mà còn đạt đến cảnh giới nhất tâm như vậy. Và khi đạt đến cảnh giới nhất tâm, cái tâm chuyên nhất rồi, tâm hoàn toàn thanh tịnh rồi, thì ông tận hưởng được nguồn hạnh phúc vô vàn ở nội tâm. Và đối với ông, danh lợi tình tiền lúc này là đồ bỏ hết quý vị à. Một người tham tiền niệm Phật mà còn đạt đến cảnh giới an lạc của nội tâm như vậy, tạo cho mình có được nguồn hạnh phúc vô tận như vậy, thì huống chi quý vị chí thành niệm Phật, phải không quý vị? Làm sao mình không hưởng được nguồn hạnh phúc vô tận của nội tâm? Cho nên kính mong toàn thể quý Phật tử ngày hôm nay hiểu được lời Phật dạy, biết dùng cái dưỡng chất để nuôi tâm linh của mình, để phát triển đời sống tâm linh, nuôi dưỡng mạng sống trí tuệ, lấy câu Phật hiệu làm đề mục để quán niệm hàng ngày, xưng niệm hàng ngày, để giúp cho tâm của mình được thanh tịnh, và quý vị sẽ tận hưởng được cảnh cực lạc ở tại thế gian này. Nãy giờ con trình bày về hai dưỡng chất tâm linh, đó là pháp hỷ và thiền duyệt. Mong rằng quý Phật tử luôn vận dụng hai dưỡng chất tâm linh này để nuôi dưỡng tâm hồn của mình, để nuôi dưỡng cái phẩm chất đạo đức, phẩm chất tâm hồn, nuôi dưỡng trí tuệ, và giúp cho mình có được một đời sống bình an và hạnh phúc ngay trong hiện tại. Đó là phương cách để quý vị thiết lập cảnh cực lạc ở tại thế gian này đó. Kính chúc toàn thể quý Phật tử thực hiện theo lời Phật dạy, dùng hai dưỡng chất tâm linh pháp hỷ và thiền duyệt, hay nói cách khác, nghe học chánh pháp hàng ngày cũng như niệm Phật, nhiếp tâm của mình trong thiền định, để tạo nguồn hạnh phúc vô vàn và khai thác được một gia tài vô giá mà Đức Thế Tôn đã ban tặng cho chúng ta, đó là gia tài tâm linh vô tận. Ai trong chúng ta cũng có một bản tâm thanh tịnh, sáng suốt, đồng như Phật, đó gọi là Phật tâm, Phật tánh. Kính chúc toàn thể quý Phật tử nương vào hai dưỡng chất tâm linh này để trở về với Phật tâm, Phật tánh của mình, để sống trong cảnh tịnh độ của mười phương chư Phật. A Di Đà Phật. Và giờ này kính mời toàn thể quý Phật tử đồng đứng dậy để hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.